Chương 157, Hôn Nguyên Linh Lực. Lại một lần nữa trở lại tông môn về sau, Diệp Phàm lập tức lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Lần này vô luận như thế nào, muốn một khẩu khí đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết lần thứ 3 đến lần thứ 5 chuyển linh hoàn thành. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, rất nhanh thì đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Vân Hà Phong bên trên, Diệp Phàm động phủ trước một gốc thanh liễu lại rút ra một căn chổi mới, đảo mắt đã lại là 5 năm trôi qua. Hôm nay sáng sớm, Lâm Thanh Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Vân Hà Phong. "Linh Di, sư đệ còn không có xuất quan sao?" "Còn không có." Trình Linh Di lắc đầu, có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Phàm động phủ. "Sư đệ đến cùng đang tu luyện công pháp gì? Dĩ nhiên so với ta trùng kích trúc cơ cần thời gian còn dài hơn." Lâm Thanh Tuyết ở 3 năm trước đây cũng đã trúc cơ thành công, đây còn là bởi vì nàng sử dụng luyện linh đan cô đọng pháp lực, ngoài định mức hao phí thời gian hơn 1 năm, bằng không, nàng trùng kích trúc cơ thời gian còn có thể ngắn hơn. "Diệp sư đệ không có việc gì, Thanh Tuyết ngươi yên tâm đi." Trình Linh Di an ủi một câu. "Ân, không một được rồi, Linh Di, ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu trùng kích trúc cơ?" Trình Linh Di tu vi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong, cũng không còn cách nào tiến thêm, Lâm Thanh Tuyết ân cần hỏi. "Ta dự định trước điều chỉnh mấy tháng, lại bắt đầu bế quan a." Trình Linh Di trầm ngâm vài giây, có chút không xác định nói ra. Hai người đang giữa lúc trò chuyện, Diệp Phàm động phủ đột nhiên truyền ra động tĩnh. "Di, sư đệ xuất quan." Lâm Thanh Tuyết đã trúc cơ tu sĩ, thần niệm mạnh không ít, lúc này đã cảm ứng được Diệp Phàm gần đi ra động phủ. Không lâu, Diệp Phàm quả nhiên mở ra động phủ phòng hộ trận pháp, từ trong động phủ đi ra. Luyện khí 11 tầng. Hắn lần này bế quan, hoàn toàn đạt tới bế quan trước mục đích. Hôn Nguyên luyện khí quyết lần thứ 3 đến lần thứ 5 chuyển linh, tuy là ở giữa tao thụ một ít khúc chết, nhưng đúng là vẫn còn tu luyện thành công. Lúc này, Diệp Phàm trong cơ thể pháp lực đã toàn bộ chuyển hóa thành Hôn Nguyên linh lực. Hắn khí tức trên người tăng vọt, hầu như đã không kém hơn chút cơ sơ kỳ tu sĩ. Hôn Nguyên linh lực, tựa hồ đang ngũ hành linh lực trên căn bản, xảy ra nào đó biến chất. Diệp Phàm có một loại cảm giác, trong cơ thể hắn Hôn Nguyên linh lực, bất kể là uy lực vẫn là ngưng luyện trình độ, đều xa xa vượt ra khỏi thông thường ngũ hành linh lực. Thế nhưng tương ứng, hắn nhớ đột phá chút cơ, độ khó cũng liền gia tăng rồi mấy lần. Ta nhất định phải đạt được luyện linh đan mới được. Không có luyện linh đan, ta chút cơ rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Phàm lòng có sở ngộ, thâm thúy đôi mắt xuất hiện một tia liên ý lìa Tiểu Phàm. "Diệp sư đệ." Lâm Thanh Tuyết cùng Trình Linh Di cùng đi qua đây. "Thanh Tuyết sư tỷ, Linh Di sư tỷ." Diệp Phàm hướng hai người cười cười. "Đúng rồi, Diệp sư đệ, lần này tông môn thi đấu, ngươi vừa lúc đội kịp, sư đệ có muốn hay không đi vào báo danh à?" Trình Linh Di nhìn Diệp Phàm liếc mắt hỏi. "Tông môn thi đấu? Lại là 10 năm trôi qua rồi hả?" Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. 10 năm trước tông môn đại bị, chính mình bởi vì đang nằm ở bế quan trạng thái sinh sôi bỏ lỡ. Không nghĩ tới lần này bế quan, mình ngược lại là ở tông môn thi đấu trước đúng lúc xuất quan. "Báo danh, nhất định phải báo danh." Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã sớm muốn thoát khỏi đệ tử ngoại môn thân phận. Lần này vô luận như thế nào muốn ở tông môn thi đấu trung thu được một vị trí tốt, chính thức trở thành nội môn đệ tử. "Tốt, chúng ta đây cùng đi báo danh a." Trình Linh Di đã tham gia mấy lần tông môn tỷ thí, đáng tiếc vẫn không thể thu được tốt thành tích, không có thể tiến nhập nội môn. Nàng tư chất cùng Lâm Thanh Tuyết không sai biệt lắm, thế nhưng nghị lực cùng cơ duyên lại cũng không sánh nổi Lâm Thanh Tuyết, sở dĩ lần này tông môn thi đấu, Trình Linh Di dự định biểu hiện thật tốt một bà. Chí ít tranh thủ ở trúc cơ trước trở thành nội môn đệ tử, cái này dạng tông môn sẽ tương đối coi trọng, đạt được tài nguyên cũng liền không hề cùng dạng. Nếu như là lấy đệ tử ngoại môn thân phận trúc cơ, tối đa chính là trở thành một danh thông thường ngoại môn trưởng lão mà thôi. So với trước đây lược hảo một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, tông môn trúc cơ trưởng lão cũng cần hoàn thành một ít tông môn nhiệm vụ. Thế nhưng nội môn trúc cơ trưởng lão, đãi ngộ nhưng là khá hơn nhiều. Ba người cùng đi đến Thông Thiên Phong tông môn đại điện. Lâm Thanh Tuyết đã trúc cơ, liền không thể tham gia nữa tông môn thi đấu. Nàng thuần túy là bồi Diệp Phàm cùng Trình Linh Di tới được. Ba người tìm được phụ trách tông môn thi đấu ghi danh một vị chấp sự điện trưởng lão, Nô Thánh có thể. "Nô trưởng lão, ta đã luyện thể trúc cơ, còn có thể ghi danh hay không tham gia tông môn thi đấu?" Trình Linh Di rất thuận lợi ghi danh, thế nhưng đến phiên Diệp Phàm lúc ghi tên, hắn hỏi nghi vấn của mình. Chuyện này vẫn là trước giờ nói một chút tương đối khá, bằng không bạn nhất xảy ra vấn đề, đưa tới phiền phức vô vị vậy liền được không bù mất. "Có thể, loại tình huống này trước đây cũng đã gặp qua. Bất quá sư đệ nhiều lắm giao nộp 1000 hạ phẩm linh thạch, mà khác trong tỷ thí không phải sử dụng 407 dùng luyện thể tu vi." Nô Thánh có thể cười nhạt một tiếng nói. "Thì ra là thế, đa tạ giải thích nghi hoặc." Diệp Phàm vừa nghe có thể tham gia, nhanh chóng liền lấy ra linh thạch ghi danh. "Đây là thi đấu cần dùng đến lệnh bài, các ngươi nhớ kỹ muốn thu tốt." Nô Thánh có thể ghi danh Diệp Phàm cùng Trình Linh Di tin tức, sau đó hướng hai trên miếng lệnh bài phân biệt mình khắc một đạo tương ứng thần thức ấn ký. Diệp Phàm chú ý tới, lệnh bài của chính mình cùng Trình Linh Di lệnh bài có chút bất đồng, xem ra chính mình như vậy tình huống đặc biệt, chắc là cần an bài kết đan trưởng lao phục vụ hiện trường tái quyết giả. Sở dĩ lệnh bài của hắn cũng liền không giống người thường. Trên lệnh bài khắc lại một cái mã số. Diệp Phàm mã số là 3 số 985, Trình Linh Di lại là 4 số 692. Xem ra tham gia lần này tông môn thi đấu đệ tử, rất có thể đạt tới trên vạn người quy mô. "Hai vị sư tỷ, các ngươi về trước đi, ta đến Vọng Nguyệt Cốc vấn an một vị bạn thân." Đi ra tông môn đại điện về sau, Diệp Phàm đối với Lâm Thanh Tuyết cùng Trình Linh Di nói rằng: "Tốt, sư đệ ngươi đi đi." Lâm Thanh Tuyết gật đầu, Diệp Phàm rất nhanh thì ngự kiếm thẳng đến Vọng Nguyệt Cốc mà đi. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 158, Hà Khôn Quân Cảnh. Hà Sư Minh. "Diệp sư đệ, đã lâu không gặp." Vọng Nguyệt Cốc, Diệp Phàm đã có nhiều năm chưa có tới, nhưng nơi này một đông hoa một cọng cỏ vẫn là như vậy quen thuộc. Diệp Phàm có chút bừng tỉnh, hồi tưởng lại mình ban đầu ở Vọng Nguyệt Cốc tình hình. Lúc đó hắn còn là một vị thiếu niên nho nhỏ, mới vừa vào tông môn không bao lâu. Không nghĩ tới, mấy cái chớp mắt, nhoáng lên 30 năm liền đi qua. Diệp sư đệ, ngươi bây giờ sắp trúc cơ a. Hà Khôn rót một bầu linh trà, cái này linh trà vẫn là nhiều năm trước Diệp Phàm đưa cho hắn, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thu thập cất giữ đến bây giờ. Ta hiện tại luyện khí 11 tầng, cách trúc cơ còn có mấy năm a. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Hà Khôn, phát hiện hắn vẫn còn luyện khí tầng 6 cảnh giới. Vậy thì thật là chúc mừng Diệp sư đệ. Sư đệ còn nhỏ hơn ta mười mấy tuổi, hiện tại mới chỉ có ngoài 40, chúc cơ xem ra là chuyện bán đã đóng thuyền. Sư minh thật vì ngươi vui vẻ. Hà Khôn trên mặt tươi cười, nhưng Diệp Phàm làm mất đi trong ánh mắt hắn nhìn thấu vẻ khổ sở. Hà sư minh, tu vi của ngươi. Diệp Phàm có chút không rõ, chính mình rõ ràng cho bản thân tặng không ít linh cửu, thậm chí liền đan dược cũng đưa qua. Nhưng mà, Hà Khôn tu vi lại dừng bước không tiến lên. Ai, nhận được sư đệ nhiều năm qua chiếu cố, đáng tiếc ta tư chất tựa hồ đang ngũ hành tạp linh căn bên trong, cũng là lót đáy tồn tại. Hà Khôn cười khổ, lúc còn trẻ tình cảm mãnh liệt sớm đã biến mất một tia không dư thừa. Diệp Phàm trầm mặt xuống, không biết nói cái gì cho phải. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Hà sư minh, ngươi về sau có tính toán gì không?" Hà Khôn tuổi quá 50, lúc này sợ rằng cần vì về sau làm một ít quyết định. Hai năm qua, ta xem như là suy nghĩ minh bạch một việc, có ít thứ không thể cơ cầu, có lẽ thích ứng trong mọi tình cảnh mới là cuộc sống thái độ bình thường. Hà Khôn sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn một lần nữa khi mở mắt ra, trong mắt đã không có mê man cùng khổ sát. Ta chuẩn bị rời tông, có lẽ liền tại mấy tháng này a. Còn như nơi đi, hiện tại tạm thời còn không có tin tức, bất quá nhiều hồi lâu về nhà đi một. A. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn biết Hà Khôn gia cùng chính mình giống nhau, cũng là một cái xã dưới thôn xóm, khoảng cách Huyền Xương Tông khoảng chừng 500-600 dặm. Nhà ngươi còn có người nào? Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát hỏi. Trong nhà phụ mẫu mình trôi, còn có một huynh trưởng. Cháu trai hai người, chất nữ một người, cháu trai một người. Vậy là ngươi chuẩn bị đi trở về lấy vợ sinh con, thành lập một cái gia tộc tu chân? Diệp Phàm thử hỏi dò một câu. Là có quyết định này, đời ta đại đạo không thành, nhưng có lẽ hậu nhân có thể ra một vị khó lường đại nhân bắt đầu, ha ha. Hà sư minh, ngươi bây giờ luyện khí tầng 6, theo quy định có thể tuyển trạch gia nhập vào nhất phong. Muốn không, ngươi tới Vân Hà Phong a. Sư đệ ta có thể trợ sư minh giúp một tay, đến lúc đó lại ra sức đánh một trận, có lẽ còn có một tia chút cơ hy vọng cũng có nói. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, hệ thống bên trong không gian thiên long quả thụ lại một lần nữa thành thụ, lần này hắn có lẽ có cơ hội thu được 100 năm duyên thọ đan. Đến lúc đó cho Hà Khôn một viên, coi như không thể duyên thọ 100 năm, chỉ cần có thể duyên cái 50 năm. Cái kia Hà Khôn chẳng khác nào còn có 100 năm có thể trùng kích trúc cơ. Sư đệ, ngươi giúp ta nhiều lắm, thế nhưng ta cái này tư chất, ta tự biết rất, trúc cơ là không thể nào, còn không bằng hiện tại sớm tính toán. Hà Khôn tâm khí minh tàng, thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói. Được rồi, nếu Hà sư minh đã có dự định, người sư đệ kia cũng không muốn nói nhiều. Sư minh ngày nào đó ly khai, nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết tốt. Diệp Phàm không lại khuyên bảo, hai người trầm mặc uống linh trà, hồi lâu đều không nói gì. Không nghĩ tới, Hà sư minh đúng là vẫn còn phải rời đi. Diệp Phàm ly khai Vọng Nguyệt Cốc về sau, không gấp Vân Hà Phòng, mà là đi tới tông môn phía sau núi một chỗ bãi tha ma. Trương Chiết, Diêu Bân, Tạ Thành, Lý Thần Khánh bốn người phần mộ ở nơi này. Diệp Phàm từ trong túi đựng đồ lấy ra từ một nhà thế tục bên trong cửa hàng mua được hương đến, tiền giấy, mang lên linh quả, linh cửu, trầm mặc cho bốn vị bạn thân dân hương. Nhoáng lên 30 năm trôi qua. Nếu như các ngươi còn sống, lúc này cũng đã trúc cơ, hoặc là đang vì trúc cơ mà thật sự phiền não á. Diệp Phàm giống tự lẩm bẩm, lại giống đang cùng trong chỗ u minh một ít tồn tại đối thoại. Hồi lâu sau, hắn trong lúc lơ đãng nhìn bốn phía liếc mắt, phát hiện chỗ này sơn cốc chẳng biết lúc nào lại thêm ra mấy trăm ngồi nấm mộ. Ma Nhứ, Liêu Thiến, Vương Dữ Thăng Bằng, Nhan Lỗi, Lâm Dục Tiêu, từng cái hoặc cái tên lạ lẫm hoặc quen thuộc xuất hiện ở Diệp Phàm trước mắt. Ngày xưa ngoại môn tiểu bá Vương Nhan Lỗi dĩ nhiên cũng đã chết. Diệp Phàm nhịn không được phát sinh một đạo cảm khái tiếng thở dài. Đại đạo vô tình, thời gian trung quy biết xóa đi toàn bộ tồn tại vết tích. Mặc dù là phương thiên địa này, cũng cuối cùng cũng có tan thành mây khói ngày nào đó. Như vậy, toàn bộ đã từng tồn tại qua sinh mệnh cùng với không phải sinh mệnh, đến cùng có ý nghĩa gì? Mà trường sinh lại là vì cái gì? Làm thân nhân của ngươi, bạn thân, toàn bộ quen thuộc cùng người không quen, thậm chí cựu địch, đều đã cách ngươi đi xa thời điểm, trường sinh còn có ý nghĩa gì? Diệp Phàm cảm nhận được mở mịt cùng hoang mang. Ban ngày qua đi, đêm tối đến, mặt trời mọc lại hạ xuống. Bất chi bất giác, Diệp Phàm đã tại chỗ này sơn cốc đứng 3 ngày 3 đêm, nhưng đối với 3 ngày trước những thứ kia hoang mang, hắn vẫn là không có tìm được đáp án. Hà Khôn khốn cảnh, làm sao không phải là khốn cảnh của hắn? Diệp Phàm cảm thấy trước nay chưa có mê vong cùng mở mịt, bởi nơi này bình thường ít có người tới. Sở dĩ Diệp Phàm ở chỗ này lâm vào thiên nhân giao chiến trùng trọn 3 ngày, dĩ nhiên không có bị người phát hiện. Tâm ma, người tu chân một cái cấm kỵ, đã lén lút xâm lấn Diệp Phàm thức hải, bắt đầu ở hắn tinh thần thế giới làm mưa làm gió. Cửa hải này, nếu như hắn làm khó dễ, tiên độ rất có thể lúc đó đoạn tuyệt. Vượt qua thì lại lấy phía sau một mảnh đường bằng thẳng, tâm ma rất khó ở thừa lúc vắng mà vào. Sư đệ, Vân Hà Phong bên trên, Lâm Thanh Tuyết lòng có cảm giác, đột nhiên ra khỏi độc phủ, khắp nơi tìm kiếm bắt đầu Diệp Phàm thân ảnh. Thế nhưng, mỗi cái Diệp Phàm có thể địa phương có thể đi nàng đều đi tìm về sau, cũng là không thu hoạch được gì. Dùng đưa tin phủ truyền ra tin tức phía sau, đồng dạng một đi không trở lại. Sư đệ đi nơi nào hổ? Lâm Thanh Tuyết có chút nóng nảy. đủ loại rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi trước Nam Cung Tuyết phủ độc phủ, hướng nàng xin giúp đỡ. Tiểu tử kia không thấy. Nam Cung Tuyết phủ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm ngâm chốc lát phía sau đối với Lâm Thanh Tuyết nói, ta dẫn ngươi đi tìm xem. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 159, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Đa tạ Nam Cung tiên tử. Lâm Thanh Tuyết cảm kích nói với Nam Cung Tuyết phủ, không cần khách khí, chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm xem. Nam Cung Tuyết phủ cũng có chút nóng nảy, Diệp Phàm nếu như xảy ra ngoài ý muốn, nàng về sau tìm ai muốn linh tự đi. Hai người vô cùng lo lắng ở Huyền Xương Tông bên trong tìm. Nam Cung Tuyết phủ dù sao đã là kết đan hậu kỳ tu vi, khoảng cách kết đan đỉnh phong đã không xa, bất kể là tốc độ vẫn là thần thức đều vượt qua xa Lâm Thanh Tuyết có thể sánh bằng. Tìm không đến nửa canh giờ, nàng rốt cuộc tại hậu sơn phát hiện Diệp Phàm thân ảnh. Tiểu tử này làm sao chạy đến nơi đây? Nam Cung Tuyết phủ mang theo Lâm Thanh Tuyết đi tới phía sau núi, chỉ thấy Diệp Phàm đang đứng ở vài tòa rất phân mộ phương, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Phàm, ngươi tỉnh lại đi. Lâm Thanh Tuyết lo lắng chạy đến Diệp Phàm bên người, lay động cánh tay của hắn. Lâm Thanh Tuyết, ngươi đừng quấy rối hắn. Tiểu tử này giống ở đốn nộ. Nam Cung Tuyết phủ có chút chần chờ nói một câu. A. Lâm Thanh Tuyết trong bụng an tâm một chút, không lại lay động Diệp Phàm cánh tay, lui sang một bên. Lúc này, Diệp Phàm khí tức trên người phập phồng không chừng, làm cho Nam Cung Tuyết phủ cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như là đốn nộ, khí tức làm sao sẽ phập phồng lợi hại như vậy? Không tốt, hắn bị tâm ma xâm lấn. Đột nhiên, Nam Cung Tuyết phủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Tâm ma xâm lấn? Đúng vậy, cái gia hỏa này cũng còn không có chút cơ, làm sao sẽ bị tâm ma xâm lấn? Nam Cung Tuyết 033 hoa sen hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Tâm ma, đó là người tu chân địch nhân lớn nhất, một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Diệp Phàm lúc này khí tức trên người trên nhảy dưới nhảy, rõ ràng xuất hiện khí tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thật sự nếu không đem hắn tỉnh lại, sợ rằng kết quả sẽ không quá tốt. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này sẽ không cứ như vậy treo a? Nam Cung Tuyết phủ đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Liên quan tới tâm ma, chính cô ta kỳ thực cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, dù sao nàng cũng không có trải qua. Nam Cung tiên tử, làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyết gấp đến độ chân tay luống cuống. Đừng hoảng hốt, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Nam Cung Tuyết phủ suy nghĩ một lúc lâu, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra tốt gì biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đưa tin nàng sư phụ Thúy Kiếm lão tổ, đem Thúy Kiếm lão tổ kêu qua đây. T. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh, nhận được đưa tin Thúy Kiếm lão tổ cũng tới đến phía sau núi, chứng kiến Diệp Phàm trạng thái, không khỏi thất kinh. Sư tôn, lúc này có thể tỉnh lại hắn sao? Nam Cung Tuyết phủ vẻ mặt lo lắng. Tỉnh lại? Hay là chờ một chút ta? Thúy Kiếm lão tổ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Kỳ thực, tâm ma xâm lấn cố nhiên là một chuyện xấu, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng cũng là một chuyện tốt. Sư tôn, ngài lời ấy ý gì ạ? Ha ha, thế gian tu sĩ đều cảm thấy tâm ma xâm lấn là một kiện chuyện đáng sợ nhất, nhưng lão phu lại cho rằng, chưa chắc. Túy Kiếm lão tổ cười ha ha một tiếng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tiểu tử này có thể thuận lợi vượt qua lần này tâm ma chi kiếp, vậy hắn về sau có phải hay không không lại sợ hãi như vậy tâm ma? Nam Cung Tuyết phủ nghe vậy nhãn thần sáng lên, sư tôn, ngài nói đúng. Nhưng nếu như hắn không độ được đâu? Đừng nóng đội, ta ở nơi này nhìn lấy, nếu như hắn thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì nghĩ cách tỉnh lại hắn cũng được. Thành tựu nguyên anh tu sĩ, Túy Kiếm lão tổ xác định nhất định có xác suất có thể tỉnh lại Diệp Phàm, mà bảo đảm hắn không đến mức thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, cũng có khả năng tỉnh lại thất bại, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng hậu quả gì, vậy cũng liền không nói được rồi. A, chỉ mong tiểu tử này có thể chính mình vượt qua. Nam Cung Tuyết phủ thở dài một tiếng, sau đó nhấc nhối từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một bầu ngàn năm linh rượu. Sư tôn, rượu này không sai, ngài có thể nếm thử. Ồ, gì, hảo tiểu, hảo tiểu a. Túy Kiếm lao tổ vẫn là lần đầu tiên uống được ngàn năm phân tam dương ngọc lộ không khỏi hai mắt phát quang. Tiểu tử này thật đúng là cơ duyên thâm hậu a, tốt như vậy linh tiểu cũng có. Hắn tự nhiên nếm ra tam dương ngọc lộ đặc biệt mùi vị, biết Nam Cung Tuyết phủ nhất định là từ Diệp Phàm trong tay thu được cái này linh rượu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đám đông người tràn vào phía sau núi. Tô Tĩnh Thu, Trình Linh Di, Nhan Tuyết Như, Tiết Huệ, Đinh Như Âm trở, các loại, Diệp Phàm bạn thân nhận được tin tức, lần lượt chạy tới. Không lâu, Vạn Du Hải cùng ra ra hắn Vạn Tung cũng chạy đến. Lại qua một khắc đồng hồ, suối nước nóng cùng Cố Đường hai người cũng chạy tới phía sau núi, hỏi thăm tới Diệp Phàm tình trạng. Tâm ma xâm lấn. Mọi người biết được tình huống phía sau, đều thất kinh. Dù sao dưới bình thường tình huống, người tu chân chỉ có ở tấn cấp nguyên anh lúc mới có thể gặp phải tâm ma kiếp. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm bèn bèn luyện khí 11 tầng tu vi, dĩ nhiên xuất hiện loại này hiếm thấy tình huống. Tất cả mọi người lòng đều xoắn. Sư tôn hắn không có sao chứ? Vạn Du Hải gấp đến độ đứng ngồi không yên, đối với Vạn Tung nói, sẽ không có sự tình. Ta hỏi Túy Kiếm sư thúc, hắn lão nhân ra nói tạm thời không có chuyện làm. Vạn Tung an ủi mình một chút tốt tử, trong lòng kỳ thực cũng không tận đáy. Ai, chỉ mong tiểu phàm ngươi có thể đủ thuận lợi vượt qua kiếp nạn này a. Vạn Tung nhìn cháu của mình liếc mắt, trong bụng thở dài. Nếu như Diệp Phàm kiếp nạn này không có vượt qua, cái kia cháu của hắn phòng trường đời này cũng không kém xong. Mọi người đều lặng lặng nhìn lấy Diệp Phàm thân ảnh, tâm thần không yên chờ đợi lấy. Người sống, đến cùng là vì cái gì? Nếu một ngày nào đó sẽ chết, cần gì phải đi tới thế giới này? Trường sinh, đến cùng có ý nghĩa gì? Thế gian thật có cái gọi là trường sinh sao? Nhân sinh như mộng huyễn bọt nước, như xương cũng như điện, mọi người trùng quy sẽ trở thành một gã khách qua đường, sự tồn tại của bọn họ chung quy sẽ bị thời gian quên lãng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Không có. Diệp Phàm tại Hậu Sơn đã đứng trọn 7 ngày 7 đêm, trong lòng hắn thiên nhân giao chiến, có một giọng nói không ngừng mà dụ dỗ hắn, thúc giục hắn sớm một chút giải thoát. Chịu đến đạo thanh âm này ảnh hưởng, Diệp Phàm tâm thái biến đến càng ngày càng tiêu cực. Ai, vô dụng, ngược lại sớm muộn có một ngày biết tiêu thất, ta cái này 30 năm nỗ lực, không hề có một chút tác dụng. Đám chìm trong ngõ cụt không cách nào tự kiềm chế Diệp Phàm, khí tức trên người bắt đầu không ngừng mà giảm xuống, từ luyện khí 11 tầng xuống đến luyện khí 10 tầng, tiện đà, lại xuống đến luyện khí 9 tầng, tầng 8, thất tầng. Thẳng đến một lần nữa biến thành luyện khí tầng 1, lúc này mới dừng lại. May mà chính là, mặc kệ chịu đến bao nhiêu tiêu cực tâm tình ảnh hưởng, Diệp Phàm trong lòng thủy chung đốt một đạo bất diệt ngọn lửa. Cái này hỏa mầm chính là hắn đối với trường sinh chấp nhất. Trong lúc bất chợt, cái này hỏa mầm giống chiếm được cái gì tăng lực tựa như, mãnh liệt bốc cháy lên, bắt đầu cố gắng đem hắn trong đầu tiêu cực tâm tình khu trục ra ở trong thân thể. Không đúng, vì sao không có ý nghĩa? Ta tươi quá, ta nỗ lực quá, ta điên cuồng quá, ta thương tâm quá, ta cũng vui vẻ quá, đây hết thảy đều là chân thực phát sinh qua, làm sao sẽ không có ý nghĩa? Chỉ với ta mà nói, những thứ này đều là có ý nghĩa. Cuộc sống mỗi một lần sóng lớn, mỗi một lần sóng lên sóng xuống, phong khởi vân dũng, với ta mà nói, đồng dạng cũng là có ý nghĩa. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ta toàn bộ ta tự mình làm chủ, coi như thiên muốn tiêu diệt ta, ta cũng muốn chống lại đến cùng. Theo Diệp Phàm bắt đầu thoát khỏi tâm ma không chế, hắn khí tức trên người lần thứ 2 tăng vọt. Luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng, luyện khí 11 tầng. Tu vi của hắn lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt cùng, đồng thời khí tức vẫn đang phong thả mà ổn định tăng lên. Thẳng đến phá vỡ luyện khí 11 tầng cản trở, vẫn tăng tới thập nhị tầng đỉnh phong, lúc này mới dừng lại. T, tiểu tử này chiến thắng tâm ma, xem ra còn chiếm được không ít chỗ tốt. Túy Kiếm lao tổ một tiếng thét kinh hãi, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 160, lại lấy được luyện linh đan. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Toàn bộ tà ma ngoại đạo, cút ngay cho ta. Theo Diệp Phàm ở góc của mình không gian một tiếng gào thét, tâm ma lang bái rút đi, hắn cũng triệt để tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, rơi vào ma chướng sao? Không nghĩ tới, Hà sư minh mấy câu nói, để cho ta xúc cảnh sinh tỉnh, thiếu chút nữa thì xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Phàm lòng vẫn còn sợ hai hướng nhìn chung quanh một lần, lúc này mới phát hiện phía sau núi xuất hiện nhiều người như vậy. Lúc này hắn cũng đột nhiên phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên đã đến luyện khí đỉnh phong. Xem ra còn nhân họa đắc phúc. Diệp Phàm trong lòng có chút may mắn. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Tuyết mang theo Lệ Ngân đi tới Diệp Phàm bên người. Không sao, làm phiền ngươi lo lắng. Diệp Phàm lau khô đạo lữ trên người Lệ Ngân, trong bụng ấm áp. Không có việc gì là tốt rồi, về sau cái này còn là thôi bớt đi. Lâm Thanh Tuyết cắn môi đối với Diệp Phàm nói, đã biết, về sau tận lực bớt đi là được. Diệp Phàm mỉm cười, xoay người hướng mọi người nói, đa tạ các vị quan tâm, ta đã không có việc gì. Hảo hảo hảo, ngươi cái này tiểu bối ngược lại là cơ duyên không cạn, tiếp được nghĩ biện pháp chúc cơ à, ta xem trọng ngươi. Túy Kiếm lao tổ cười híp mắt từ đồ đệ trong tay tiếp nhận hai ấm ngàn năm linh cửu, thân hình lóe lên biến mất. Những người khác qua đây quan tâm vài câu, cũng từ từ ly khai. Phía sau núi cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Phàm, Lâm Thanh Tuyết cùng bạn Du Hải. Sư tôn, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Vạn Du Hải đi tới Diệp Phàm trước mặt. Ân, lần này vi sư cũng coi như nhân họa đắc phúc. Diệp Phàm tra xét Vạn Du Hải tu vi, phát hiện hắn bây giờ là luyện khí 5 tầng tu sĩ, không khỏi trong bụng thở dài. Dường như chính mình cái này tiện nghi đồ đệ tư chất so với chính mình còn kém hơn một chút. Hắn cho nhiều tài nguyên như vậy, Vạn Du Hải nhưng ở hơn 10 năm gian chỉ thăng nhất giai. Cứ như vậy tốc độ tu luyện, Vạn Du Hải muốn chúc cơ sợ rằng so với hắn còn hiếm có hơn nhiều. Xem ra ngũ hành tạp linh căn tu sĩ bên trong cũng là có khác nhau, ta nên tính là ngũ hành tạp linh căn tu sĩ bên trong, tư chất coi như không tệ. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, dù sao Hà Khôn tình huống cũng cùng Vạn Du Hải không sai biệt lắm. Có lẽ là luyện thể nguyên nhân. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian, chuẩn bị một phen về sau, làm cho Vạn Du Hải cũng tu luyện một chút kim cốt đoán nguyên quyết nhìn hắn luyện thể sau đó, pháp tu phương diện có thể hay không có tiến triển gì. Trở lại động phủ về sau, Diệp Phàm cùng Lâm Thanh Tuyết sống sót sau tai nạn, qua vài ngày nữa cầm sát hòa minh nhân ái thời gian. 3 ngày về sau, Diệp Phàm rốt cuộc đi ra động phủ, chuẩn bị đi trước Thanh Dương Phường Thị cùng Thiên Sương Thành, đem mấy năm qua tích chuyển kế tiếp xử lý một chút. Đến rồi Thanh Dương Phường Thị về sau, Diệp Phàm phát hiện, Khúc Nhược U tu vi đã đến luyện khí 11 tầng, bắt đầu vì trúc cơ làm chuẩn bị. Liên Lâm Linh Thông tu vi cũng đã đột phá đến luyện khí 10 tầng, thêm lên Diệp Phàm cho hắn duyên thọ đan, lão nhân này đối với trúc cơ khát vọng lại lần nữa đốt lên. Xem ra coi như là tứ linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện, cũng so với ngũ hành tạp linh căn nhanh hơn nhiều lắm. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái một tiếng. Nếu như mình không có một cái nghịch thiên hệ thống, sợ rằng lúc này so với Hà Khôn chẳng tốt đẹp gì. Từ Khúc Nhược Cú trong miệng, Diệp Phàm cũng biết, Khúc Cảnh Dương trải qua những năm này khổ tu, lại tăng thêm tài nguyên không thiếu, đã tấn cấp trúc cơ trung kỳ. Xử lý xong Thanh Dương Phường Thị chuyện nơi đây, Diệp Phàm đem trúc cơ đan cho Khúc Nhược Cú cùng Lâm Linh Thông, sau đó liền rời đi. Chờ hắn đi tới Thiên Sương Thành, các thuận chức cho hắn một kinh hỉ, chiếm được 5 bình luyện linh đan. Đúng vậy, công tử, cái này 5 bình luyện linh đan là do 3 người cung cấp, thật đúng là được không dễ à? Các thuận cười khổ một tiếng. Đây là lấy đi một lần phổ giá cả tiến hành trọng thưởng mới có thể đến được, có thể thấy được luyện linh đan hút hàng. Tốt, bất kể nói thế nào, có dù sao cũng hơn không có tốt. Diệp Phàm bụng mừng rỡ, cho các thuận không ít tưởng thưởng, bao quát trúc cơ đan ở bên trong. Nếu như ngươi cần trúc cơ, liền tại trong thành thuê một cái khá một chút đạo phủ, tìm hiểu tin tức sự tình, tạm thời trước hết không cần phải để ý đến. Diệp Phàm lại cho Cát Thuận một sấp dày linh thạch, đầy đủ hắn ở Thiên Xương thành bên trong thuê bên trên 3-5 năm đạo phủ. Đa tạ công tử. Cát Thuận cười đến hàm răng đều lộ ra. Mắt thấy trúc cơ đang nhìn, hắn kích động đến có chút chân tay luống cuống. Được rồi, nhớ kỹ lời nói của ta, làm người điệu thấp một điểm. Diệp Phàm dặn vài câu, sau đó liền tới đến đồ bằng bọn họ chỗ ở đạo phủ. Qua nhiều năm như vậy, đồ bằng bọn họ vẫn ở tại nơi này cái trong đạo phủ, đúng là vẫn còn đưa tới hữu tâm nhân chú ý 2 năm trước, một nhóm trúc cơ cấp tu tổng cộng 5 người, để mắt tới rồi đồ bằng. Có thể đồ bằng không chỉ có bản thân mình chính là trúc cơ tu sĩ, trên người hắn còn có Diệp Phàm cho hắn tam giai linh phủ, dễ dàng diệt sát tên này không chuyện ác nào không làm cấp tu. Xem ra cái này động phủ không thể ở nữa, thay hình đổi dạng, đổi một cái động phủ thuê a. Nghe xong đồ bằng nói sự tình, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, về sau các ngươi cách mỗi 2 năm liền đổi một chỗ, đối ngoại biểu hiện ra tướng mạo cũng giống như vậy, 2 năm cải biến một lần. Công tử, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đồ bằng cùng Giang Giao nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Ân, được rồi, lão đồ, ngươi thường thường muốn đi kim kiếm môn, một quả này tứ giai linh phủ ngươi cầm. Diệp Phàm từ trên người lấy ra một viên tứ giai linh phủ, cho đồ bằng. Tứ giai linh phủ. Đồ bằng lấy làm kinh hãi, đây chính là có thể đơn giản kích sát kết đan tu sĩ linh phủ a, coi như là nguyên anh lão quái, một cái sơ sẩy cũng có thể sẽ bị thương. Loại này tứ giai linh phủ, ở toàn bộ thương nam tu chân giới đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí đại bộ phận đấu giá hội bên trên cũng khó mà nhìn thấy loại đẳng cấp này linh phủ. Đa tạ công tử. Đồ bằng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi này cái chân quý linh phủ. Tây môn tiền bối nơi đó, không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, chỉ là Tây môn lão tổ nhiều lần đưa ra muốn nhiều mua sắm một ít linh hữu, bởi vì công tử chưa xuất quan, ta không dám tự chủ trương bằng lòng hắn yêu cầu này. Có thể bằng lòng hắn, về sau tăng thêm gấp 10 lần lượng cung ứng, nhìn hắn có thể ăn được hay không được dưới. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. A, ta biết rồi, công tử. Đồ bằng gật đầu. Thiên Xương thành cái điểm này, ngoại trừ đồ bằng gặp phải cấp tu đội chuyện này bên ngoài, những phương diện khác toàn bộ như thường. Diệp Phàm xử lý xong công việc nơi này, đang chuẩn bị ly khai, lại bị Đồ Tử Minh gọi lại. Công tử, ta vẽ ra nhị giai liệt diễm phủ. Ồ, ngươi được a, thật đúng là có điểm chế phủ thiên phú. Diệp Phàm từ Đồ Tử Minh trong tay tiếp nhận liệt diễm phủ, tinh tế cảm thụ một phen, lại đã bên ngoài động phủ đi kích hoạt thử một chút, cảm giác uy lực cũng không tệ lắm. Không sai, không sai. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, từ hệ thống bên trong không gian tuyển ra 2 kiện thích hợp Đồ Tử Minh sử dụng trung phẩm linh khí, làm tưởng thưởng cho hắn. Ở Diệp Phàm người theo đuổi bên trong, vẫn chưa có người nào ở tu chân tứ nghệ lĩnh vực đã có thành tựu, Đồ Tử Minh thành tựu đệ một cái, hắn vẫn tương đối coi trọng, hoàn toàn có thể nhiều nghiêng một ít tài nguyên cho hắn. Chờ sau này Đồ Tử Minh có thể thuần thục vẽ ra nhị giai, thậm chí cấp 3 linh phủ, vậy thật có thể giúp đỡ đại mang. Đa tạ công tử. Đồ Tử Minh đạt được khẳng định, cũng là vô cùng vui sướng. Đáng tiếc là tu vi của hắn chỉ có luyện khí 9 tầng, khoảng cách trúc cơ còn có chút chênh lệch, bất quá Diệp Phàm vẫn là trước giờ đem trúc cơ đan trước giờ cho hắn. Tử Minh, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trúc cơ về sau, ta lại thưởng cho ngươi nhất kiện cực phẩm linh khí. Diệp Phàm khuyến khích một phen về sau, liền rời đi cái tòa này đạo phủ. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 161, Liệt Dương kiếm pháp cùng phá bảo kính. Các ngươi vẫn phải chứ? Ly khai đồ bằng đám người đạo phủ, Diệp Phàm đi tới Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cẩm Trô ở đạo phủ. "Tốt, chúng ta rất khỏe mạnh. Công tử ngươi sắp trúc cơ a?" Mấy năm tìm không thấy, Lý Thanh Thanh đã là luyện khí tầng 6 tu vi, Trần Mạn Cẩm dường như cũng sắp đột phá trúc cơ trung kỳ. "Đúng vậy, ta đã luyện khí đỉnh phong, bất quá còn phải chờ một đoạn thời gian." Diệp Phàm cười cười, xem hai nữ không có chuyện gì, liền lưu lại tài nguyên, tán gẫu một hồi, sau đó liền rời đi. Không lâu, hắn đi tới đuôi châu đường hầm, vẫn ăn người nhà của mình. Diệp Phàm cha mẹ đều đã qua tuổi lục tuần, bất quá bởi vì phục quá duyên thọ đan, nhị lao thoạt nhìn lên vẫn là hơn 40 tuổi bộ dạng, không có chút nào lộ vẻ già. "Tiểu Phàm, chúng ta muốn trở về nhìn." Tán gẫu một hồi về sau, Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, "Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết các hương thân thế nào." Diệp Thiên phu phụ trong lòng thật có chút nhớ thương. "Về nhà sao?" "Được a, qua một đoạn thời gian nữa ta mang mọi người cùng nhau trở về." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cười đáp ứng. Diệp Tiểu Hổ cùng Diệp Tiểu Bánh đã qua thành gia lập thất chi niên, mấy năm nay hai người lại riêng phần mình có một cái hài tử, đều là nam hài, phân biệt lấy tên Diệp Gia Hiên cùng Diệp Sở Nghiêu, đều đã biết đi đường. Diệp Phàm vơ vét chính mình chữ hàng, lại tìm ra hai quả ngọc bội, đưa cho hai cái cháu trai. Diệp gia trong đời thứ ba mặt, Diệp Thắng thành tiểu trưởng tôn, hiện ra tương đối ổn trọng, Diệp Uyển Nhi thì hoạt bát một ít. Hai người lần trước nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm còn rất nhỏ, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, ở cha mẹ dưới sự thúc giục, lúc này mới ma ma thẳng thẳng đi tới gọi lại bá. Thắng Nhi cùng Uyển Nhi đều lớn như vậy nha. Diệp Phàm nhìn lấy hai cái rơi lớn tiểu bối, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ nghĩ, từ hệ thống không gian lấy ra hai quyển bí kíp võ công, một bản gọi Phiêu Miểu Bộ, một quyển khác tên là Cuồng Phong Kiếm, phân biệt đưa cho hai cái tiểu bối. Cái này hai quyển bí kíp võ công, hắn cũng nhớ không rõ là từ trên người người đó lấy được, lúc đó chỉ là nhìn mấy lần, cảm giác có chút bất phàm, bất quá Diệp Phàm chính mình cũng không có đi luyện. Đa tạ đại bá. Diệp Thắng cùng Diệp Uyển Nhi đại hỉ, hiển nhiên hai tiểu dã là luyện võ qua công, hơn nữa tương đương mê muội. Đúng rồi, Thắng Nhi cùng Uyển Nhi có từng có đi học? Diệp Phàm hỏi. Chưa từng, ngẫu nhiên Triệu Thúc giáo một điểm. Diệp Tiểu Hánh nói Triệu Thúc là chỉ Triệu Dương, hắn mấy năm nay vẫn ở tại đôi châu đường hầm, bảo hộ Diệp Phàm người nhà an toàn. nhà chúng ta không thiếu bạch ngân, tốt nhất vẫn là đi ra bên ngoài mời một vị người đọc sách qua đây dạy bọn họ. Diệp Phàm trầm ngâm nói, đại ca, chúng ta hiểu rồi, ngày mai ta liền ra thành đi mời. Diệp Tiểu Ánh trượng phu Phó Gam Hy gật gật đầu nói, ân. Diệp Phàm nhìn trong nhà không có chuyện gì, liền cùng người nhà ước định 3 ngày về sau khởi hành, phản hồi hương một chuyến. Hắn lại đi một chuyến cách vách Trương gia, phát hiện Trương Chiết cha mẹ thân thể cũng còn không sai, trong bụng hơi cảnh. Tiểu Phàm, ngươi theo ta tới đây một chút. A. Diệp Phàm mang theo nghi hoặc, theo Trương phụ đi tới trong phòng trong một cái phòng. Trương phụ đem giường chiếu rời ra, ở bên trong lục lọi hồi lâu, rồi mới từ dưới giường lấy ra 2 kiện đồ đạc. Tiểu Phàm, đây là ta Trương gia tổ tiên truyền xuống bảo vật, đến cùng có ích lợi gì, chúng ta cũng không hiểu được, chỉ là nhớ kỹ Trương gia tổ hấn, vẫn hảo hảo mà cất giữ cái này 2 kiện bảo bối. Trương phụ trong tay cầm một bản phiếm hoàng cổ tịch, còn có một khối nứt ra một cái khe hở cổ kính. 2 kiện đồ cổ tất cả đều nhét vào Diệp Phàm trong tay. Trương thúc, các ngươi đây là? Diệp Phàm nhìn thoáng qua trong tay cổ tịch cùng cổ kính. Liệt Dương kiếm pháp, phá bọc kính. 2 kiện đồ cổ mặt trên đều có chữ. Diệp Phàm nhíu mày, trong bụng hiểu rõ. Đây cũng là Trương gia tổ tiên người tu chân lưu lại. Khối kia phá bọc kính, thoạt nhìn lên dĩ nhiên là nhất kiện pháp bảo, chỉ là chịu đến ngoại lực phá hư, có chút hư hại. Hợp Hoan Tông này một đôi thầy trò xem ra cũng không có tính sai, Trương gia quả nhiên có tổ tiên truyền xuống bảo vật. Tiểu Phàm, chúng ta Trương gia đã không có người có thể tu luyện, lại nói, hiện tại Trương Tuệ gả cho Tiểu Hổ, chúng ta hậu nhân cũng là các ngươi người Diệp gia, sở dĩ cái này 2 kiện tổ tiên truyền xuống bảo bối, ta liền giao cho ngươi. Tốt, ta về sau sẽ để cho Tiểu Hổ đệ 3 đứa hài tử theo họ mẹ, coi như là cho các ngươi Trương gia chứa chút hương hỏa. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, không có chối từ, trước tiên đem 2 kiện đồ cổ thu xuống tới. Như vậy rất tốt, lão hủ đa tạ. Trương phụ phi thường cảm kích hướng Diệp Phàm thân thể không xuống nói lời cảm tạ. Trương thúc không cần như vậy, cái này 2 kiện bảo bối, ta tạm thời trước bảo quản. Về sau Tiểu Hổ đệ 3 đứa hài tử nếu là có linh căn, ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng, gồm cái này 2 kiện bảo bối truyền cho hắn. Nếu như Tiểu Hổ đệ 3 đứa hài tử không có linh căn, vậy thì chờ hắn hậu đại xuất hiện có linh căn hài tử về sau, sẽ đem bảo bối cho hắn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Tiểu Phàm, việc này cũng không nhất định vô cùng lưu ý, chỉ cần bọn nhỏ qua được tốt là được, còn như có thể hay không tu luyện, tốt hơn theo duyên à. Trương phụ thở dài một tiếng, Trương Chiết vẫn lạc làm cho hắn đã muốn lái phàm nhân cũng tốt, tiên nhân cũng tốt, chỉ có sống khỏe mạnh mới là căn bản. Trương thúc, các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Diệp Phàm dặn vài câu, mang theo 2 kiện đồ cổ ly khai Trương gia. Công tử, ở đôi châu đường hầm không xa khác trong một cái ngõ hẻm, Diệp Phàm thấy rồi Triệu Dương. Không sai, xem ra ngươi tư chất mặc dù không tính thượng giai, nhưng số phận cũng là không sai. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Triệu Dương đã trúc cơ thành công, bây giờ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đều là công tử dịu dắt, bằng không Triệu Dương tuyệt không có hôm nay. Triệu Dương lúc này cũng đã qua thành gia lập thất chi niên, hiện ra trầm ổn không ít. Ân, ngươi làm được rất tốt, đây là một viên tứ giai linh phủ, có thể giết kim đan, ngươi cất trước đi. Diệp Phàm lấy ra mấy viên linh phủ, bao quát một viên tứ giai loại hình công kích linh phủ, đưa hết cho Triệu Dương. Đa tạ công tử. Ân. Diệp Phàm lại cùng Triệu Dương hàn huyên một hồi, biết được người trong lòng của hắn Tiểu Man đã sớm gả làm vợ người, trong lòng khó tránh khỏi cười trộm không ngớt. Đúng rồi, công tử, đây là ta mấy năm này luyện chế khôi lỗi, thực lực so với trước kia khôi lỗi mạnh một ít. Triệu Dương lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa không ít cấp thấp khôi lỗi, thực lực lớn nhiều đang luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, cũng có mấy cổ đạt tới luyện khí hậu kỳ thực lực khôi lỗi. Không sai, có tiến bộ. Bất quá nếu như ngươi thật muốn ở khôi lỗi chi đạo bên trên đã có thành tựu, sợ rằng còn phải đi thu thập một ít phương diện này điển tịch mới được, cái này dạng, ta khiến người ta treo thưởng à. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, cảm thấy khôi lỗi chi đạo 2.9 coi như là một môn tài nghệ, hoa một chút đền bù nói như thế nào cũng không thua thiệt. Đa tạ công tử thanh toán. Ân, 3 tháng sau, ta chuẩn bị mang người nhà trở về một chuyến ra hương, liền cho ngươi thả mấy tháng giả a. Tốt. Ân, vậy cứ như thế. Trước khi rời đi, Diệp Phàm lại cho Triệu Dương một ít tu luyện tài nguyên, còn có mấy số lượng xa xỉ linh thạch. Xem ra phải nghĩ biện pháp thu thập trúc cơ kỳ tu sĩ có thể dùng đến đan dược, cùng với đan phương. Ly khai đôi châu đường hầm về sau, Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi. Người theo đuổi của mình lần lượt trúc cơ thành công, lại tăng thêm Diệp Phàm tự thân cũng cần dùng đến trúc cơ kỳ đan dược và đan phương thu thập, xem ra không thể kéo dài được nữa. Bên trong tông môn vậy cũng có, không biết có thể hay không làm được. Diệp Phàm thật dài gọi ra một khẩu khí, chuẩn bị tìm cái thời cơ đến đan phong đi một chuyến. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 162, nữ hán tử thật có tiền. Từ Thiên Dương thành đi ra, trở lại Huyền Xương Tông về sau, Diệp Phàm ngoại ý muốn bị Nam Cung Tuyết phủ tìm tới. Mời ta uống rượu. Diệp Phàm nói thầm trong lòng đứng lên, cái kia nữ nhân sẽ không lại muốn làm yêu a. Hắn chính là biết, Nam Cung Tuyết phủ cái gia hỏa này luôn luôn bất lợi không dậy sớm nổi, lúc nào biến đến hào phóng như vậy muốn mời hắn uống rượu rồi hả? Tuy là cái này linh tiểu vốn chính là hắn cho, nhưng trước kia Nam Cung Tuyết phủ có thể chưa từng có chủ động xin hắn uống qua. Mà thôi, đã có uống rượu, vậy trước tiên uống đi, nhìn cái gia hỏa này lần này đến cùng gây là cái nào một màn. Diệp Phàm bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt tiếp nhận rồi Nam Cung Tuyết phủ mời. Rượu này quá đậm, dược lực vô cùng mãnh liệt, ngươi sợ rằng uống không được bao nhiêu, ta bỏ thêm một ít khắc linh dịch, pha loãng linh tiểu nồng độ, ngươi liền yên tâm uống đi. Nam Cung Tuyết phủ chi kỷ cho Diệp Phàm rót một chén, luôn luôn lánh được hàn sương trên mặt, khó được nặn ra vẻ tươi cười. Tốt. Diệp Phàm tiếp nhận chén rượu, không một trong lòng suy nghĩ nữ hán tử này ngày hôm nay đến cùng uống lộn thuốc gì. Nàng sẽ không lại muốn dựa dẫm vào ta được cái gì đi. Diệp Phàm có chút lo sợ bất an nghĩ lấy. Bất quá, mấy chén linh tiểu xuống bụng về sau, Nam Cung Tuyết Phủ liền bắt đầu nói bóng nói gió về phía Diệp Phàm hỏi thăm hắn mấy ngày hôm trước trải qua tâm ma việc. Diệp Phàm giờ mới hiểu được, nữ hán tử đây là tới với hắn đi thỉnh kinh. Thật vất vả bắt được một cơ hội, lần này có thể được hảo hảo đốt một bả Nam Cung mỹ nhân lông dê. Diệp Phàm trong lòng hỉ tư tư nghĩ lấy. Vì vậy, mỗi lần Nam Cung Tuyết Phủ nhắc tới tâm ma việc, hắn liền giả bộ không nghe được, hoặc là mượn cớ đem đề tài chuyển hướng. Tiểu quỷ này thật đúng là khó chơi. Nam Cung Tuyết Phủ thấy Diệp Phàm chết sống bất tùng khẩu, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng luôn luôn không quen cùng người giao tế, nhất thời cũng chỉ có thể thầm mắng không ngớt. Đúng rồi, Tuyết Phủ tiên tử, ta còn có một chút đan dược cần ngươi đi một chuyến. Thừa này cơ hội tốt, Diệp Phàm đội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra lần thu hoạch này một nhóm thiên long quả, cùng với luyện chế duyên thọ đan phụ trợ dược liệu. Lần thu hoạch này thiên long quả nhưng là nhị giai thiên long quả thụ kết trái cây, phụ trợ dược liệu cũng đều là Diệp Phàm mấy năm trước liền trồng ở hệ thống linh điền, đã toàn bộ đạt tới 500 năm phân linh dược. Nam Cung Tuyết Phủ sở tìm luyện đan sư trình độ rất cao, nói vậy lần này có thể luyện chế ra làm cho Diệp Phàm hài lòng duyên thọ đan. Duyên thọ đan sao? Ngươi lại tìm đến nhiều ngày như vậy long quả? Nam Cung Tuyết Phủ trong bụng hiếu kỳ, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là lỗ mũi chó, làm sao dễ dàng như vậy lại lần nữa tìm được rồi loại này hiếm thấy linh quả vận khí tốt. Vận khí tốt? Diệp Phàm cười mỉa một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, tiểu hồng gần nhất tại sao không thấy? Tiểu hồng a, nó muốn lên cấp, ta liền đem nó đuổi về tổ địa đi. Nam Cung Tuyết Phủ không yên lòng trả lời một câu. Đuổi về tổ địa rồi hả? Tiểu Hồng tổ địa ở địa phương nào hả? Diệp Phàm ngược lại có chút chấn kinh rồi. Tiểu Hồng lại có tổ địa, nói cách khác, nó là có truyền thừa, cũng coi là chân chính linh thú. Điều này cũng làm cho thảo nào, Tiểu Hồng ở luyện khí kỳ giống như này thông minh, có thể trao đổi với người. Cựu linh động tiên, nhân tộc lệ thuộc chủng tộc, thiên hồ tộc tổ địa, ở thương bắc thiên ngai hải các hạt kỳ bên trong. Nam Cung Tuyết Phủ mang theo tâm sự nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Thì ra là thế. Thương bắc, thiên ngai hải các, cựu linh động tiên, thiên hồ tộc, những thứ này từ Diệp Phàm một cái đều chưa từng nghe qua, xem ra chắc là dính đến nhân tộc một ít bí ẩn. Đúng rồi Diệp Phàm, chờ ngươi nhóm kia duyên thọ đan luyện chế được về sau, có thể hay không cho ta hai hạt? Nam Cung Tuyết Phủ trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi muốn duyên thọ đan làm cái gì?" Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua, Nam Cung Tuyết Phủ là một đứa cô nhi, lúc còn rất nhỏ bị Tùy Kiếm lao tổ từ bên ngoài nhặt về. "Ta có vị bằng hữu, hắn đã đi rồi, nhưng phụ mẫu hắn vẫn còn ở." Nam Cung Tuyết Phủ uống một hớp lớn một kiểu, trên mặt xuất hiện một tia hoảng hốt, phảng phất nhớ lại đi qua một việc. "Hành, ngươi muốn nói không thành vấn đề, đến lúc đó cho ngươi hai hạt." Diệp Phàm cười hì hì nhìn lấy Nam Cung Tuyết Phủ, ý kia lại không rõ lắm. Mua đồ không cần trả thù lao sao? Ân, đây là hai vạn thượng phẩm linh thạch, ta trước giờ đặt mua hai hạt, bất quá muốn tốt nhất duyên thọ đan. Nam Cung Tuyết Phủ nhíu môi, bất quá cuối cùng vẫn là lấy ra linh thạch. Hành, có thể. Diệp Phàm hỉ tư tư lấy đi linh thạch, trong lòng cười như hoa nở. Nữ hán tử này thật là có tiền. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Duyên thọ đan tuy là hiếm thấy, nhưng trên thực tế giá cả cũng không có mắc như vậy, coi như là trăm năm duyên thọ đan, phòng trừng cũng liền một mạch cái 10 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng Nam Cung Tuyết Phủ lại một lần thì cho gấp 10 lần linh thạch, có thể thấy được trên người nàng linh thạch không ít, căn bản cũng không lưu ý điểm ấy linh thạch. Xem ra sau này có thể tìm thêm một ít cơ hội, vớt vớt nữ hán tử lông dê. Diệp Phàm trong lòng bắt đầu bàn 793 coi như. Diệp Phàm, tâm ma xâm lấn rốt cuộc là một loại gì thể nghiệm? Nam Cung Tuyết Phủ thật dài thở phào, rốt cuộc trực tiếp hỏi ra mục đích hôm nay. Nói như thế nào đây, chính là trực kích ngươi nội tâm mềm mại nhất địa phương, hoặc có lẽ là chấp niệm. Diệp Phàm mới vừa buôn bán lời linh thạch, tâm tình không tệ, cũng không thừa nước đục thả câu nữa, bắt đầu nói lên cảm thụ của mình. Chấp niệm. Nam Cung Tuyết Phủ hơi biến sắc mặt. Đối với chấp niệm, chính là ngươi để ý nhất một chuyện nào đó, hoặc là để ý nhất một ít người, là dễ dàng nhất trở thành tâm ma xâm lấn một lỗ hổng. Ngươi càng sợ cái gì, nó lại càng tới cái gì. Nói chung, tâm ma sở dĩ đáng sợ, chính là ở chỗ nó hoàn toàn biết nhược điểm của ngươi, hoàn toàn biết trên người ngươi toàn bộ bí mật. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói rằng, hắn đột nhiên phát giác, tâm ma ngược lại giống là một cái người nội tâm tự sinh một loại ma chướng, mà cũng không phải tượng một ít chuyên môn nghiên cứu tâm ma tu sĩ nói, tâm ma thuộc về thiên ngoại tà ma một loại. Nhưng cụ thể như thế nào, không phải hắn hiện tại có thể chân chính sáng tỏ. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 163, tông môn thi đấu, xa hoa trang bị tràng. Xem ra Nam Cung đại mỹ nhân cũng là một cái có chuyện xưa người. Từ Nam Cung Tuyết Phủ động phủ đi ra về sau, Diệp Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện mình nói ra tâm ma bí mật về sau, Nam Cung Tuyết Phủ liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, dường như thật là lo lắng. Xem ra trong lòng nàng có cái gì chấp niệm các loại, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Bất quá, tâm ma kiếp bình thường chỉ có tấn cấp nguyên anh thời điểm mới có thể gặp phải a. Diệp Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái gia hỏa này muốn tấn cấp nguyên anh. Cái này tư chất cũng quá nghịch thiên a. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Hai anh, ta trưởng sinh thể a. Ta tuy là chậm, nhưng ta kéo dài a. Không có gì hay hâm mộ. Một nghĩ tới chỗ này, hắn đối với mình mới chậm rãi khôi phục lòng tin. Trở lại động phủ về sau, Diệp Phàm phát hiện Lâm Thanh Tuyết không có ở, liền bắt đầu chọn trang bị. Mấy ngày nữa, tông môn thi đấu lại bắt đầu, hắn lần này được chuẩn bị thật tốt một phen, ít nhất phải thu được nội môn đệ tử danh ngạch mới được. Cái này tiên vũ giáp đã ăn vài thập niên ủi, không biết bây giờ có thể hay không sử dụng. Diệp Phàm lấy ra Trần Phong Minh lâu tiên vũ giáp. Cái này thượng phẩm linh khí là hắn trước đây phát hiện Trần Mộng Ảnh thời điểm, trưởng môn Lạc Minh thưởng cho hắn. Bất quá phía trước Diệp Phàm tu vi quá thấp, còn không tốt luyện hóa cùng sử dụng cái này thượng phẩm linh khí. Hiện tại hắn đã luyện khí đỉnh phong, pháp lực lại so với người khác thâm hậu nhiều lắm, nói vậy có thể miễn cưỡng sử dụng. Diệp Phàm thử luyện hóa, cuối cùng phát hiện thật đúng là có thể. Tuy là kích hoạt về sau, tiêu hao linh lực xác thực nhiều một chút, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói vấn đề không lớn, bởi vì hắn một thân hỗn nguyên linh lực vốn là hồn hậu không gì sánh được, lại tăng thêm mấy năm nay, hắn đem tất cả trường sinh điểm, tổng cộng 31 điểm đều thêm ở pháp lực lên, dựa theo hệ thống cho tin tức, 31 cái trường sinh điểm chính là gấp 4 nhiều tăng phúc. Sở dĩ Diệp Phàm hiện tại một thân pháp lực ít nhất là phổ thông luyện khí đỉnh phong pháp tu 20 lần ở trên, hơn nữa so với người khác còn muốn cô đọng nhiều lắm. Nếu như lại mở ra cựu nguyên hỏi thuật tiêu hao đại lượng thọ nguyên thực hiện 9 lần tăng phúc. Vậy hắn bây giờ đối mặt một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể ung dung nghiền ép. Ha ha, lần này xem ra là ổn. Ta cũng không tin, bên trong tông môn có lợi hại như vậy thiên tiêu, có thể nhảy qua cảnh giới đấu pháp, coi như thật có như vậy thiên tiêu, ta dập quân chỉ tay chấn áp. Diệp Phàm cười đắc ý, ánh mắt lạc hướng chính mình trong bảo khố còn lại linh khí. Phi hồng kiếm chỉ là cực phẩm pháp khí, đã không thích hợp bây giờ ta, xem ra cần phải trước tìm nhất kiện tiện tay linh khí phi kiếm. Diệp Phàm mấy năm nay quá bận rộn tăng cao tu vi, có chút không để mắt đến tu luyện công pháp. Hắn hiện tại ngoại trừ trụ cột ngũ hành pháp thuật bên ngoài, liền chỉ có Thương Lãng kiếm quyết có thể dùng. May mà Thương Lãng kiếm quyết hắn ở hệ thống bên trong không gian đã tìm hiểu không biết bao nhiêu năm, cũng sớm đã ngộ được không sai biệt lắm. Cái chuôi này Thanh Lam kiếm thoạt nhìn lên cũng không tệ dáng vẻ. Diệp Phàm rất nhanh đã tìm được một bả trung phẩm linh khí phi kiếm, Thanh Lam kiếm đây là một bả kim thuộc tính linh khí phi kiếm, kỳ đặc điểm là vô cùng sắc bén. Diệp Phàm đem nó luyện hóa, dùng thử một cái, cảm giác coi như tiện tay, liền quyết định dùng thanh kiếm này. Lưu Quang Kiên cùng Huyền Minh Châu bởi vì Diệp Phàm bình thường không phải thường thường dùng, sở dĩ tại lần trước hệ thống thăng cấp chung, rất may mắn gia nhập thăng cấp đại quân, hiện tại đều là thượng phẩm linh khí, không cần một lần nữa luyện hóa liền có thể sử dụng. Cái này dạng Diệp Phàm trên tay đã có 4 cái trung thượng phẩm linh khí, hoàn toàn là một thân xa hoa trang bị. Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn có chút không đủ bảo hiểm, liền lại tuyển vài món tiện tay linh khí, luyện hóa. Tốt, cứ như vậy đi. Phát rồi luyện hóa hơn 10 món trung thượng phẩm linh khí về sau, Diệp Phàm rốt cuộc cũng ngừng lại. Mấy ngày về sau, tông môn thi đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu. Lại là một hồi rất phong cách lễ khai mạc sau đó, tông môn thi đấu liền ở diễn võ quảng trường 100 tòa lôi đài bên trên mở ra. Diệp Phàm cùng Trình Linh Di dãy số đều ở đây mấy ngàn vị sau, sở dĩ ngày đầu tiên hai người căn bản cũng không có đợi đến ra sân cơ hội. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới chỉ có nên đón chính mình đệ một cái đối thủ, một vị luyện khí tầng 8 tiểu sư muội, tên cứ gọi là Ngô Đồng. Ba số 985, không cho phép sử dụng luyện thể tu vi, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Được mời tới thành tựu cuộc tỷ thí này, tài quyết giả một vị tuổi già kim đạn tờ đối với Diệp Phàm nhiều dặn dò vài câu, tỷ thí lúc này mới chính thức bắt đầu. Vân Hà Phong, Diệp Phàm, xin chỉ giáo. Vân Ẩn Sơn, Ngô Đồng, mời sư huynh thủ hạ lưu tình. Ngô Đồng trong lòng có chút khổ sát, trước mặt vị sư huynh này khí tức hầu như đã không kém hơn trúc cơ tu sĩ, cho nàng một loại không đánh nổi cảm giác, vòng thứ nhất liền gặp phải cái này dạng cường đại đối thủ, Ngô Đồng chỉ có thể cười khổ. May mắn nàng coi như tuổi trẻ, lần kế tông môn thi đấu hẳn còn có cơ hội. Hai người mặt đối mặt đứng hồi lâu, ai cũng không có động thủ. Một cái không phải biết rõ làm sao động thủ, khác một cái lại là bởi vì e ngại. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh coi như ngang tay. Lão niên kim đan hơi không kiên nhẫn. Sư muội, đắc tội rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một khẩu khí phát ra hơn 10 đạo hỏa cầu thuật. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Ngô Đồng đứng lập vị trí đánh tới. A. Ngô Đồng đối diện với mấy cái này lớn đến ngoại hạng hỏa cầu, sợ đến mặt như màu đất, miễn cưỡng kích hoạt rồi hai quả hậu thổ phù, không chút nào không có thể ngăn ở vợ xỉ ẩn ba hỏa cầu tàn sát bừa bãi. Mắt thấy một vị giai nhân liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, may mắn cùng là ở trên lôi đài lão niên kim đan đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay mắt lanh lẹ mà đem Ngô Đồng từ quỷ môn quan kéo lại. Đệ số 78 lôi đài, Diệp Phàm thắng. Lão niên kim đan dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt, khóe miệng co giật tuyên bố: "Thắng, thắng." Số 78 lôi đài phía dưới, Lâm Thanh Tuyết, Tô Tính Tu chờ, các loại thân hữu đoàn phát sinh một trận tiếng hoan hô rảnh rỗi. Diệp sư đệ làm sao lợi hại như vậy? Còn không hề rời đi tông môn Hà Khôn cũng sang xem cuộc tranh tài này, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Nghĩ lúc đó, Diệp Phàm so với hắn trễ hơn nhập môn, kết quả hiện tại một cái ở trên thiên, một cái tại đất, hắn đã xa xa rơi vào phía sau, cũng không còn cách nào đuổi theo Diệp Phàm bước chân. Có lẽ Diệp sư đệ tên tương lai có một ngày biết vang vọng toàn bộ thương huyền tu chân giới cũng có nói. Chỉ bất quá tới lúc đó, ta chỉ sợ sớm đã trở thành một nắm cát vàng, cũng là lại cũng không nhìn thấy. Hà Khôn có chút bất đắc dĩ nghĩ nói. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 164, kỳ lạ đối thủ. Không nghĩ tới, Diệp sư đệ hiện tại đã trưởng thành đến nước này. Khoảng cách Hà Khôn chỗ không xa, Lãnh Thiên Tình thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn tuy là không phải lần thứ nhất chứng kiến Diệp Phàm bày ra thực lực, nhưng vẫn còn có chút khiếp sợ. Dù sao khoảng cách năm đó Vân Hà Phong đấu kiếm, cũng bất quá quá khứ vài chục năm mà thôi. Nhưng mà Diệp Phàm thực lực dường như lại nhảy lên nhiều cái bậc thang. Lãnh Thiên Tình cũng không nghĩ tới, mình ban đầu thuận tay một động tác, dĩ nhiên vì tông môn dẫn vào một vị thiên kiêu cấp đệ tử. Không nghĩ tới, sư tôn đã vậy còn quá lợi hại. Ta muốn là có hắn lao nhân ra phân nửa thì tốt rồi. Ai? Số 78 lôi đài một bên kia, Vạn Du Hải có chút hướng tới tự lẩm bẩm. Diệp sư đệ thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Vân Hà Phong hai vị khác đệ tử, suối nước nóng củng cố đường qua đây cho Diệp Phàm trợ uy, cũng là thấy được để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Hai người trải qua những năm này khổ tu, cũng đều đạt tới luyện khí cảnh giới đỉnh cao, nhưng bọn hắn tự vấn, đối mặt uy lực to lớn như vậy hỏa cầu thuật, mình muốn chống đỡ được, chỉ sợ cũng phải rất cật lực. Huống hồ Diệp Phàm chỉ là thuận tay một kích mà thôi, nếu như thật sự quyết tâm, vậy bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, sợ rằng tại hắn trên tay không chống đỡ được mấy chiêu. Hoa, Diệp thúc thúc thật là lợi hại a. 913 Trần Mộng Ảnh xen lẫn trong một đám luyện khí kỳ trong hàng đệ tử, cũng là rất là kinh ngạc. Nàng từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã thành công trúc cơ, bây giờ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng Trần Mộng Ảnh biết mình cũng không phát ra được uy lực to lớn như vậy hỏa cầu. Xem ra Diệp thúc thúc thực lực so với ta còn mạnh hơn một chút. Trần Mộng Ảnh tự trả, chính mình ít nhất phải đạt được trúc cơ hậu kỳ tu vi mới có thể cùng Diệp Phàm ngang hàng. Tiểu tử này thật là quái thai a. Một ít tông môn lão tổ cũng là chú ý tới số 78 lôi đài bên trên phát sinh một màn. Nhưng lập tức chính là những thứ này kết đan lão tổ cũng nghĩ không thông, hỏa cầu thuật là thế nào đạt được uy lực khổng lồ như thế? Cái gia hỏa này còn rất có thể đánh. Nam Cung Tuyết phủ từ Vân Hà Phong quăng tới một ánh mắt, lập tức lại rời. Thiếu chút nữa thất thủ. Số 78 trên lôi đài Diệp Phàm mình cũng có chút nghĩ mà sợ. Tuy nói lôi đài tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như thất thủ đánh chết trong tông môn sư muội, trong lòng hắn tuyệt đối không dễ chịu. Nô sư muội, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm có chút ngượng ngùng đi tới chưa tỉnh hồn Nô Hình bên cạnh. Không, không có việc gì. Chỉ bất quá sư huynh ngươi là làm sao đem hỏa cầu thuật luyện tới mức này? Sư muội về sau có thời gian, nhất định bên trên Vân Hà Phong hướng sư huynh thỉnh giáo một phen. Nô đồng trưởng ra khỏi một khẩu khí, cuối cùng là chậm lại. Kỳ thực là bởi vì ta tu công pháp cùng người khác không giống với, pháp lực so với người khác muốn hồn hậu một ít, pháp thuật uy lực cũng bắt người khác lớn một tí tẹo như thế. Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, lại nói, thế nhưng môn công pháp này tu luyện rất khó, có thể nói vô cùng hung hiểm. Thì ra là thế. Sư muội ta thua tâm phục khẩu phục, về sau còn muốn mời Diệp sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Nô sư muội khách khí. Về sau nếu như có gì cần giúp một tay, có thể tới Vân Hà Phong tìm ta. Hai người khách khí hàn huyên vài câu, Diệp Phàm bởi vì buổi chiều còn có một cuộc tranh tài, liền rời đi trước. Khi đêm đến, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa ở số 78 bên lôi đài bên trên. Không lâu, hắn nên đón chính mình vòng thứ hai đối thủ, Vương Tuấn. Vân Hà Phong Diệp Phàm, mời Vương sư đệ chỉ giáo. Đan Phong Vương Tuấn, mời Diệp sư huynh thủ hạ lưu tình, đừng phát lớn như vậy hỏa cầu tới sợ ta. Vương Tuấn chỉ có luyện khí thất tầng tu vi, lại có thể tiến nhập đợt thứ hai, làm cho Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Chỉ là người này lá gan cũng quá nhỏ một ít ta ha ha, Vương sư đệ yên tâm, lần này ta sẽ không chế tốt. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị động thủ, nhưng không ngờ Vương Tuấn đột nhiên cho hắn truyền âm. Diệp sư minh, có thể hay không dàn xếp một cái, làm bộ bại bởi ta, chờ, các loại, tranh tài kết thúc về sau, ta liền cho ngươi 50.000 hạ phẩm linh hạch, sư minh cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm. Thứ tự ta ngược lại không để bụng, thế nhưng nội môn đệ tử danh lạch, ta phải bắt vào tay mới được. Sở dĩ là không thể tương lượng. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái cho Vương Tuấn trả lời một câu. Hắn có chút minh bạch Vương Tuấn vì cái gì có thể tiến nhập đợt thứ hai, hóa ra là dùng linh thạch mua được áp vậy được rồi, sư minh thủ hạ lưu tình à, ngàn bạn lần chớ làm cho ta bị thương. Vương Tuấn mới truyền âm hết, liền lập tức từ trong túi đựng đồ lấy ra hơn 10 miếng các loại linh phủ, điên cuồng mà cùng là đối với kích hoạt. Khe, không giảng võ được a. Diệp Phàm sợ hết hồn, đội vã sử xuất thổ thuật, đồng thời liên tục điệp ra 10 tầng thổ thuật. Sau một khắc, hơn 10 miếng loại hình công kích linh phủ đồng thời hướng phía Diệp Phàm phương hướng bắn nhanh mà đến, ở giữa còn có gần nửa linh phủ thuộc về nhị giai linh phủ, coi như là trúc cơ tu sĩ, lúc này chỉ sợ cũng muốn luôn cuống tay chân. Một trận bùm bùm cạch cạch tiếng nổ mạnh qua đi, Diệp Phàm thổ thuẫn bị phá hư 4-5 tầng, may mà hắn thổ thuẫn thuật cũng là không thể coi thường, cuối cùng vẫn là gắng gượng đỡ được nhiều như vậy linh phủ công kích. Vương sư đệ, kế tiếp xem ta. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng không ngớt, mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ hòa ái dễ gần răng rắc, cười hì hì phát ra hơn 30 nói khổng lồ hỏa cầu, từ bốn phương tám hướng đem Vương Tuấn cho bao bọc vây quanh. Đừng, đừng, đừng đốt ta. Ta nhận thua, nhận thua. Vương Tuấn quá sợ hãi, nhanh chóng lớn tiếng nói. Số 78 lôi đài, Diệp Phàm thắng. Phục vụ cuộc tỷ thí này tài quyết vẫn là buổi trưa cái kia vị lão niên kim đan, hắn có chút không nói trưởng ra khỏi một khẩu khí, lúc này mới tuyên bố kết quả tỷ thí. Diệp sư minh, ngươi thật lợi hại a. Xuống lôi đài về sau, Vương Tuấn lại vẫn đi tới quẳng mặt lại Diệp Phàm bên cạnh, với hắn chắp đối. Vương sư đệ ngươi ngược lại là rất giàu có a. Diệp Phàm nhịn không được châm chọc một câu. Loại này kỳ lạ đệ tử, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Quả thực hết trô nói rồi. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 165, thực lực quá mạnh mẽ, cũng là một chuyện thiệt thoái. Diệp sư minh chớ trách ta. Cái gọi là binh bất tiếm trá nhà. Vương Tuấn ngượng ngùng cười, lập tức hạ giọng, đối với Diệp Phàm nói, Diệp sư minh, ngươi lợi hại như vậy, có muốn hay không đi đánh dưới đất thi đấu à, thu nhập nhưng là rất khả quan. Mỗi chàng đọ sức, chí ít có thể lấy thu được 10 vạn hạ phẩm linh thạch đâu. Còn có loại này đồ chơi. Diệp Phàm chấn kinh rồi, đây chính là hắn xuyên việt trước làm tinh ở trên địa hạ quyền thi đấu sao? Có. Tu sĩ đối với tu sĩ đối với yêu thú, còn có yêu thú đối với yêu thú, đổ đứng lên thật đúng là đã nghiền a. Vương Tuấn trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần tình. Ta không thiếu linh thạch, loại này cái gì dưới thi đấu liền tính. Diệp Phàm lắc đầu. Cái kia Diệp sư minh có muốn hay không cùng nhau làm chút buôn bán? Sư đệ ta ở bên trong tông môn phát triển mấy cái buôn bán internet, nếu như sư minh có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác a. Việc này chờ, các loại, tông môn thi đấu qua đi rồi hay nói. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Nếu như Vương Tuấn cái gia hỏa này thật có mấy cái buôn bán internet, vậy hắn ngược lại là có thể suy nghĩ với hắn hợp tác, bán chút linh thạch hoặc chút cơ đan, linh dược một trong loại. Rồi rồi, chờ, các loại, tông môn thi đấu kết thúc về sau, chúng ta tái tụ họp một chút, Diệp sư minh, ngươi cũng đừng quên a. Vương Tuấn nói xong, hướng Diệp Phàm cười cười, lúc này mới ly khai. Cái gia hỏa này rốt cuộc là cái gì xuất thân, thật là tông môn một đại kỳ lạ. Diệp Phàm nhìn lấy cái kia mập mạp bối ảnh, nhịn không được lắc đầu. Đợt thứ 2 tỷ thí thắng lợi về sau, Diệp Phàm đã tiến nhập tông môn thi đấu trước 2000 danh. Nhưng khoảng cách thu được nội môn đệ tử tư cách còn kém xa lắm. Căn cứ Huyền Xương Tông quy định, tông môn thi đấu 50 người đứng đầu, tự động thu được nội môn đệ tử tư cách. Diệp Phàm đơn giản tính một chút, chính mình ít nhất phải kiên trì đến đấu loại vòng thứ 8 mới có thể thu được 50 người đứng đầu. Lấy thực lực của ta, nên vấn đề không lớn, từ từ sẽ đến a. Diệp Phàm khẽ thở dài một cái. Hắn sở dĩ gấp như vậy trở thành nội môn đệ tử, ngược lại không phải là vì tông môn cấp phát tài nguyên, mà là vì thoát khỏi bảng tạp tông môn nhiệm vụ. Chỉ cần hắn có thể đủ tiến nhập nội môn, theo quy định về sau chỉ cần hàng năm hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ là được rồi, giá hồ lĩnh linh điền nhiệm vụ từ đây liền triệt để thoát khỏi. Ngày hôm nay không có cuộc tỉ thí của ta, ngày mai lại tới a. Diệp Phàm nhìn bốn phía vài lần, tìm được Lâm Thanh Tuyết, phát hiện nàng đang ở quan sát một gã nữ tu tỉ thí. Sư tỷ, có muốn hay không trở về? Tiểu Phàm, chờ ta một chút. Vị này chính là Bưu Linh sư muội, là chúng ta Thông Minh Phong một vị sư muội. A. Diệp Phàm ngẩng đầu hướng phía lôi đài bên trên nhìn lại, chỉ thấy một gã 17, 8 tuổi tu nữ trẻ đang cùng một gã luyện thể tu sĩ đối chiến. Ngươi vị sư muội này sợ rằng phải thua. Diệp Phàm nhìn mấy lần nhân tiện nói, vì sao? Bưu Linh sư muội nhưng là chúng ta Thông Minh Phong trọng điểm bồi dưỡng một trong đệ tử, khắp mọi mặt năng lực phi thường bằng diện, hơn nữa đối thủ tu vi so với nàng còn thấp hơn bên trên một tầng, sư muội làm sao sẽ thua đâu? Lâm Thanh Tuyết không hiểu nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Luyện thể tu sĩ rất khó đối phó, trên đài tên nam tử này tu tuy là pháp lực tu vi so với sư muội của ngươi thấp hơn một tầng, nhưng hắn luyện thể tu vi cũng là cùng sư muội của ngươi không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, trừ phi sư muội của ngươi đặc biệt yêu nghiệt, bằng không rất khó thắng. Diệp Phàm vừa cười vừa nói, là như thế này sao? Lâm Thanh Tuyết không có luyện thể trải qua, vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng, trăm chiêu sau đó, trên đài hai người quả nhiên phân ra được thắng bại, Bưu Linh bại trận. Ai, thực sự là đáng tiếc. Lâm Thanh Tuyết nhịn không được đôi mi thanh tú hơi nhíu, thở dài một tiếng. Sư tỷ, đối phương còn không có đem hết toàn lực, tối đa lấy ra 7 thành thực lực mà thôi. Là thế này phải không? Cái kia, nếu như Bưu sư muội tu vi lại cao một tầng, cũng không nhất định là đối thủ của người này. Giống như, trừ phi sư muội của ngươi có một ít đặc biệt bản lĩnh khác, nói thí dụ như nàng là một gã công lực không cạn kiếm tu, cái kia thì có hy vọng đánh bại đối phương. Sư đệ, xem ra ánh mắt của ngươi mạnh hơn ta nhiều. Lâm Thanh Tuyết thở dài, có chút dầu dĩ không vui theo sát Diệp Phàm trở lại Vân Hà Phong. Ai, phiền chết đi được. Vừa đi vào động phủ, Lâm Thanh Tuyết liền thoáng cái ngã xuống giường, tâm tình hiện ra cực kỳ hạn. Sư tỷ, thắng bại là chuyện thường binh ra, coi như ngươi cái kia vị Bưu sư muội thất bại một hồi, cũng không tất yếu như thế mẹ mày a. Ta không phải là vì việc này, mà là chuyện trong nhà, mẹ ta lại bị người khi dễ. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt biến đến tái nhợt. Mẹ ngươi làm sao rồi? Diệp Phàm thật đúng là chưa từng hỏi Lâm Thanh Tuyết gia đình là tình huống gì. Mẹ ta, không phải cha ta nguyên phối, chỉ là thiết thất. Nàng chỉ sinh ta một đứa con gái, ở nhà chỉ vị thật sự là nói khó nói hết. Còn có chuyện như vậy? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, mẹ ngươi bị ủy khuất gì? Còn không phải là mấy cái hồ mị tử tranh giành tình nhân, lại tăng thêm đại nương tiên vị mấy người kia, sở dĩ mẹ ta liền luôn bị khi dễ. Thì ra là thế. Muốn không ta trở về với ngươi một chuyến, đem mẹ ngươi nhận được Thiên Xương Thành tới ở a. Cái này dạng có thể chứ? Cha ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Lâm Thanh Tuyết có chút chần chừ. Chỉ cần chúng ta quyền đầu cứng, cha ngươi thì dễ nói chuyện. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nho nhỏ đằng đã là tứ giai yêu thực, cha ngươi nếu là dám ngăn cản, vậy liền đem hắn bắt sống thôi. Ai, đến lúc đó nhìn nhìn lại a. Lâm Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, tâm tình tốt không ít. Đúng rồi, sư tỷ, ta chuẩn bị qua mấy tháng mang theo người nhà về quê quán một chuyến, đến lúc đó ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau trở về? Hành, ta đi trông thấy công công bà, bố chồng, mẹ chồng, cũng tốt. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu nói. Tông môn thi đấu tiếp tục tiến hành, ngày thứ 3 sớm, Diệp Phàm liền nên đón hắn vị thứ 3 đối thủ. Lại một vị luyện thể tu sĩ, Dương Bái. Cái này phiền toái, lại không thể ra đại chiêu, ta luyện thể tu vi cũng vô pháp phát huy tác dụng, cuộc tỷ thí này muốn thế nào đánh? Diệp Phàm có chút nhức đầu. Hắn có thể một khẩu khí tuấn phát 100 cái khổng lồ hỏa cầu, tuy có thể dễ dàng mà đánh bại đối thủ, nhưng đối phương nói không chừng đống chốc bị giết chết. Xem ra chỉ có thể lấy kiếm pháp thủ thắng. Diệp Phàm ở trên lôi đài đông tránh tây thiểm, một bên tránh né đối phương công kích, một bên nghĩ ngợi thủ thắng biện pháp. Cuối cùng hắn quyết định lấy đường đường chính chính kiếm pháp đánh bại đối phương. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Thua thiệt. Chương 166, nộ tính nghịch thiên, kiếm chi chân ý ha ha. Diệp sư đệ, ta thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng một mặt tránh né là thắng không được ta. Số 78 lôi đài bên trên, Dương Bái một bên điên cuồng mà huy quyền, một bên cười ha ha. Dương sư minh, như ngươi mong muốn. Diệp Phàm lui lại mấy bước, tách ra Dương Bái một vòng này tiến công, sau đó lấy ra hắn vẫn không có đã dùng qua pháp kiếm, Thanh Lam kiếm. Chẳng lẽ Diệp sư đệ còn hiểu kiếm pháp? Dương Bái ánh mắt lấp lóe. Kiếm tu có thể khó đối phó. Điểm này Dương Bái biết rất rõ. Dương sư minh, cẩn thận một chút ta, tuy là ngươi luyện thể thành công, nhưng ta cái này thành kiếm nhưng là sắc bén lên rất. Diệp Phàm nói xong, trên tay trường kiếm run lên, chủ động khởi xướng tiến công. Thượng phẩm linh khí. Dương Bái một bộ thấy quỷ biểu tình. luyện khí kỳ tu sĩ có thể sử dụng thượng phẩm linh khí. Cái này đã trái với lẽ thường nha. Dương Bái trong lòng âm thầm kêu khổ đứng lên. Trên lôi đài tình thế lúc này nghịch chuyển, biến thành Diệp Phàm chủ động tiến công, Dương Bái mất mạng tránh né. Nhục thân ngạnh kháng thượng phẩm linh khí. Dương Bái biết mình bao nhiêu cân lượng, nếu thật là làm như vậy, lập tức phải bị tháo thành tám khối. Thương Lãng kiếm quyết đệ nhất thức, cuồng kiếm quyết. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phảng phất có sinh mệnh mở dạng, mũi kiếm phun ra một đạo dài ba xích thanh mang, một cỗ phá hủy hết thể sắc bén kiếm ý từ thanh lam trên thân kiếm thấu thể mà ra, hướng phía Dương Bái tịch quyển mà đi. Kiếm ý. Tên này luyện khí kỳ đệ tử dĩ nhiên tu xuất ra kiếm ý. Cuộc tỷ thí này tài quyết giả vẫn là cái kia vị lão niên kim đan, hắn lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Luyện khí kỳ là có thể tu ra kiếm ý, chỉ cần trên đường không phải vất lạc, không hề nghi ngờ tương lai đều sẽ lớn lên thành cực kỳ lợi hại kiếm tu. Tên này lão niên kim đan ánh mắt lộ ra thần thái, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm kiếm thức. Túy kiếm sư thúc Thương Lãng kiếm quyết. Người này lại có túy kiếm sư thúc vài phần phong thái. Lão niên kim đan kinh ngạc. Hắn chính là Huyền Xương Tông lão bài kim đan, đã sống rồi hơn 400 năm, đã gặp trong môn đệ tử thiên tài lấy ngàn mà tính, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị tượng Diệp Phàm cái này dạng, khắp mọi mặt thực lực đều như vậy cường đại đệ tử. Người này chẳng những pháp thể song tu, hơn nữa kiếm đạo bên trên cũng cho thấy thiên phú kinh người. Mặc kệ ở đâu một cái lĩnh vực, người này tại hắn đã gặp qua thiên kiêu trong hàng đệ tử, đều là siêu quần bật tụy. Không nghĩ tới Diệp sư đệ kiếm pháp thật không ngờ lợi hại. Làm sao trước đây chưa từng có thấy hắn luyện qua kiếm? Lâm Thanh Tuyết, Tô Tĩnh Thu chờ, các loại, Diệp Phàm bạn thân thấy tâm trí hướng về, Diệp Phàm sở sử ra mỗi một thức kiếm chiêu, ở trong mắt các nàng đều phong mang tất lộ, khó có thể ngăn cản. Diệp sư đệ cũng là kiếm tu sao? Thương Lãng kiếm quyết đã lĩnh ngộ được cảnh giới này. Cách đó không xa, Lãnh Thiên Tình nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn cũng học qua Thương Lãng kiếm quyết tầng thứ nhất, nhưng tự nhận còn kém rất xa Diệp Phàm, hơn nữa chênh lệch không nhỏ, mấu chốt là hắn còn không có tu ra kiếm ý nguyên lai. Thương Lãng kiếm quyết tầng thứ nhất, trọng tại một cái cuồng. Lãnh Thiên Tình có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Khó trách hắn đang học bộ này kiếm quyết thời điểm, luôn cảm giác bộ này kiếm quyết có thật nhiều không hợp lý chỗ. Rất nhiều kiếm chiêu đều hoàn toàn vi phạm lẽ thường, thì ra là thế. Nói vậy Túy Kiếm lao tổ trước đây sáng lập bộ này kiếm quyết lúc, là ở vào một loại cuồng ngạo, thậm chí điên cuồng trạng thái. Lúc này mới Thương Lãng kiếm quyết bên trong ẩn chứa chân ý. Lãnh Thiên Tình lâm vào một loại gần như đốn ngộ trạng thái. Chờ, các loại, cuộc tỷ thí này kết thúc, kiếm pháp của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên một cái giai đoạn mới. Nguyên lai, Diệp sư đệ dĩ nhiên học Thương Lãng kiếm quyết hơn nữa đã đạt đến cao như vậy cảnh giới. Phía dưới lôi đài, Cố Đường nhãn thần hừng hực mà nhìn trên lôi đài Diệp Phàm, bên cạnh hắn suối nước nóng đồng dạng cũng là thấy nẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, Diệp sư đệ kiếm pháp so với mọi người chúng ta đều muốn lợi hại. Ta cảm giác liền Nam Cung Tuyết Phủ kiếm pháp tựa hồ cũng không bằng hắn. Suối nước nóng hít vào một hơi, trong lòng đã đem Diệp Phàm liệt vào Huyền Xương Tông đệ nhất yêu nghiệt. Xem ra, về sau có cơ hội, chúng ta hẳn là hướng Diệp sư đệ nhiều hơn lãnh giáo. Đúng vậy, ta hiện tại có chút vui mừng, trước đây không có ly khai Vân Hà Phong đúng, nếu như ly khai, nơi nào còn có cơ hội tốt như vậy, có thể mỗi ngày hướng Diệp sư đệ lãnh giáo kiếm pháp. Suối nước nóng cười ha ha một tiếng. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này thiên phú, so với ngươi còn tốt hơn. Vân Hà Phong trên đỉnh núi, Túy Kiếm lao tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, Nam Cung Tuyết Phủ hầu hạ một bên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm thi triển kiếm pháp. Đệ tử đang tu luyện kiếm quyết tầng thứ 2 thời điểm, mới chỉ có nộ ra kiếm ý, tiểu tử này, người này xác thực so với ta mạnh hơn một chút. Nam Cung Tuyết Phủ gật đầu. Người này không đơn giản, thoạt nhìn lên đã hoàn toàn lĩnh ngộ ta ngay lúc đó tâm tình. Túy Kiếm lao tổ tấp tắc kêu kỳ lạ. Tuyết Phủ a, tìm một cơ hội, đem chọn bộ Thương Lãng kiếm quyết đều chuyển cho hắn a. Là, sư tôn. Ha ha, chờ, các loại, tiểu tử này lớn lên về sau, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể không thể sáng chế Thương Lãng kiếm quyết đệ ngũ thức. Sư tôn, ngài còn không có khuôn mặt sao? Nam Cung Tuyết Phủ trong lòng hơi động. Khó, quá khó khăn. Vạn kiếm quyết bao quát vạn hạng, không chỉ có giới hạn trong kiếm pháp, thế gian toàn bộ công pháp đều có thể dung nhập trong đó, muốn sáng chế một thức này kiếm chiêu, thực sự quá khó khăn. Túy Kiếm lao tổ lắc đầu, thân hình dần dần biến mất. Vạn kiếm quyết tiểu tử này có thể ngộ ra tới sao? Nam Cung Tuyết Phủ một lần nữa đưa ánh mắt năm sáu nhìn về phía diễn võ quảng trường. Lúc này, số 78 lôi đài bên trên, Dương Bái thân ảnh đã là chật vật không chịu nổi, tránh cũng không thể tránh. Dù cho hắn là một gã luyện thể sĩ, lại liều mạng tiến hành né tránh, cũng vẫn không đỡ được không chỗ nào không có mặt kiếm ý phong mang tất lộ kiếm ý bất cứ thời khắc nào không ở an mòn hắn nhục thân, ở trên da rẻ của hắn để lại từng đạo vết máu. May mà, Diệp Phàm dường như có ý định đã không chế uy lực của kiếm pháp, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng cũng là đau đớn bạc phần, làm cho hắn phảng phất lại thể hội một hồi trước đây tu luyện công pháp luyện thể lúc thống khổ. Dừng, dừng, Diệp sư đệ, ta chịu thua. Dương Bái bị bức phải không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mở miệng chịu thua. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 167, tối cường đối thủ. Dương Bái chịu thua, ý nghĩa Diệp Phàm đã thông qua 3 lần tỷ thí. Diệp Phàm nó là ưu dị biểu hiện, đưa tới tông môn cao tầng chú ý ai cũng không nghĩ ra, một vị ngũ hành tạp linh căn đệ tử có thể đi đến một bước này, thực sự có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Thông Thiên Phong nơi nào đó đài cao bên trên, trưởng môn Lạc Minh cùng mấy vị kim đan lão tổ đối diện này tranh luận không ngớt. Không hề nghi ngờ, tên đệ tử này rực rỡ hào quang, nhất định là lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh. Ý thì theo lão phu xem, hắn bây giờ đối với bên trên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, thậm chí có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh một trận. đệ tử ưu tú như thế, tông môn ứng với đem hết toàn lực tiến hành bồi dưỡng. Nếu như hắn nguyện ý, lão phu nguyện ý thu hắn làm đồ. Nói chuyện là Huyền Xương Tông một vị lão bài kim đan, kết đan hậu kỳ tu vi đoạn chắc dần. Đoàn sư đệ lời ấy sai rồi. Ngũ hành tạp linh căn, hao tốn phí tài nguyên, ít nhất là một gã đệ tử bình thường mấy lần ở trên, chớ nói chi là đối lập tiên linh căn, cùng với song linh căn đệ tử. Cùng với tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tới bồi dưỡng một gã ngũ hành tạp linh căn đệ tử, còn không bằng đem đồng dạng không một số lượng tài nguyên, dùng với bồi dưỡng hai, ba vị, thậm chí nhiều hơn song linh căn đệ tử đâu. Huyền Xương Tông một vị khác kết đan hậu kỳ tu sĩ Thiệu Vi Tuyền lắc đầu nói, ý gì theo sư muội xem ra, tên đệ tử này một cái người có thể sánh được 10 tên song linh căn đệ tử. Một vị tên gọi là Từ Ánh Trăng nữ kết đan lão tổ cười xem mồm. Mấy vị kết đan lão tổ chưa kết luận được, đối với Diệp Phàm loại này tình huống đặc biệt tranh chấp không ngớt. Tất cả mọi người đừng cãi cọ, hay là nghe nghe trưởng môn sư huynh ý kiến a. Một lúc lâu, Từ Ánh Trăng cắt đứt mọi người tranh luận. Ý thì theo trưởng môn ý, người này vạn nhất nếu là thu được tông môn thi đấu đệ nhất tốt thứ tự, nên làm cái gì bây giờ? Thiệu Huy Tuyển đám người đều nhìn về Từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời là mình. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái này có gì dễ nói, nếu như Diệp Phàm thật có thể thu được tông môn thi đấu hạng nhất thành tích, nên cho dạng đãi ngộ gì liền cho dạng đãi ngộ gì, toàn bộ theo quy củ tới. Lạc Minh rốt cuộc mở miệng, coi như là giải quyết dứt khoát. Thiệu Huy Tuyển đám người tuy là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Người này bất phàm a. Lạc Minh tự nhiên còn nhớ rõ Diệp Phàm, dù sao cũng là hắn trước đây triệu kiến qua đệ tử. Tông môn thi đấu tiếp tục như hỏa như đồ cử hành. Diệp Phàm thua thứ tư đến vòng thứ 6 đối thủ ở gặp phải hắn về sau, tự nghĩ thực lực cách biệt quá xa, đều chủ động bỏ quyền nhận thua. Cứ như vậy Diệp Phàm một đường ngựa không ngừng vó câu xông vào tua thứ 7 tỷ thí. Chỉ cần một tua này thắng lợi, ta có thể tập trung một cái nội môn đệ tử danh ngạch. Số 78 lôi đài bên trên, Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này chỉ còn lại có hơn 100 tên đệ tử nhưng chưa đào thải, chỉ cần hắn một tua này lại thủ thắng, trên cơ bản là có thể tiến nhập 50 người đứng đầu, từ đó thu hoạch được nội môn đệ tử tư cách. Vân Tiêu Phong đệ tử thượng quan vân này, gặp qua Diệp sư minh. Lúc này, một gã bề ngoài tịnh lệ trẻ tuổi nữ đệ tử nhảy lên lôi đài, hướng Diệp Phàm chắp tay. Thượng quan sư muội, mời. Diệp Phàm cũng hướng đối phương chắp tay. Diệp sư minh, sư muội nhìn ngươi trước mấy trận tỷ thí, tự nhận không phải là đối thủ, bất quá vẫn là muốn cùng sư minh luận bàn một phen. Sư minh mời thượng quan vân này nói xong, liền từ túi trữ vật tay lấy ra phòng ngự hình linh phủ, trực tiếp vỗ tới trên người của mình. Lục Đinh Thiên Giáp phủ. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, chân quý như vậy linh phủ, liền vì một hồi bên trong môn tỷ thí. Phải biết rằng, đây ít nhất là một viên tam giai thượng phẩm linh phủ. Diệp Phàm thực sự có chút không rõ vị sư muội này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đem tam giai linh phủ lãng phí ở loại này không có bao nhiêu nguy hiểm bắt thử sư minh hỏa cầu thuật uy lực quá lớn, sư muội ta chỉ có thể ra hạ sách này. Thượng quan vân này lời còn chưa dứt, liền đồng thời thao túng hai kiện linh khí hướng phía Diệp Phàm công qua đây. Một món trong đó là một thanh hiện lên lam sắc hàn quang trường thương, ít nhất là hạ phẩm linh khí. Một món khác lại là hình cầu tròn pháp bảo, kích hoạt về sau liền vây quanh thượng quan vân này quay tròn chuyển động đứng lên, đã phát huy thủ hộ thượng quan vân này tác dụng, còn không ngừng hướng lấy Diệp Phàm phương hướng phát sinh từng đạo hỏa màu đỏ linh lực mũi tên. Diệp Phàm tự nhiên lại là đồng thời phát sinh 7, 8 đạo thổ thuật, tại chính mình bốn phía cấu trúc một đạo kiên cố thổ thuật bích lũy. Cùng lúc đó, hắn thỉnh thoảng phát sinh một đạo băng tiễn thuật hoặc là phong nhận thuật, cùng thượng quan vân này đối công. Vị này thượng quan sư muội cho Diệp Phàm ấn tượng không tệ, lại tăng thêm, nhân gia dùng một viên cấp 3 lục đinh thiên giáp phủ, Diệp Phàm tạm thời cũng không phá nổi, sở dĩ hắn dự định lấy phòng ngự là chính, đem thượng quan vân này linh lực hao hết, buộc nàng tự nhận thua. Bởi vì Diệp Phàm ý nghĩ như vậy, lôi đài bên trên liền tạm thời tạo thành rằng có tư thế. Diệp Phàm phần lớn thời gian chỉ là một vị phong thủ, mà thượng quan vân này lại là một vị mãnh công. Nhưng trên thực tế, Diệp Phàm tiêu hao pháp lực cũng là thấp hơn nhiều thượng quan vân này. Huống hồ pháp lực của hắn vốn là so với thượng quan vân này muốn hồn hậu gấp mấy lần, cứ kéo dài tình huống như thế, thượng quan vân này chắc chắn thất bại. Bất quá, thượng quan vân này cũng không phải người ngu, đã sớm xem thấu Diệp Phàm ý đồ. Chỉ là vô luận nàng làm sao tiến công, nhưng thủy chung không phá nổi Diệp Phàm phòng ngự. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Thượng quan vân này mắt thấy trong cơ thể linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, 313 gấp phía dưới, đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa tắm khống hai kiện pháp bảo hướng về Diệp Phàm tấn công. Sự chú ý của mọi người đều bị thượng quan vân này đột nhiên bạo phát hấp dẫn tới, không có ai chú ý tới, một bả huyết hồng sắc đoản kiếm, một căn bích lục châm nhỏ lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Muốn đánh lén, vị sư muội này còn rất âm hiểm. Bất quá, thực lực là thực sự mạnh mẽ. Diệp Phàm mấy năm này uống không ít tử trúc ngọc dịch, bây giờ thần thức đã sớm viễn siêu thông thường luyện khí kỳ đệ tử, sở dĩ hắn đã sớm chú ý tới thượng quan vân này dị thường. Vì vậy, Diệp Phàm đúng lúc lấy ra Lưu Quang Khiên cùng Huyền Minh Châu, đồng thời lại đi thân thể của chính mình chu vi bỏ thêm hơn 10 đạo thổ thuẫn. Như vậy phòng thủ nghiêm mật dưới, thượng quan vân này bốn đường tiến công đều vô công mà phản, hơn nữa đến lúc này nàng trong cơ thể linh lực đã sắp muốn hao hết, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng nhận thua. Diệp sư minh, sư muội ta thua tâm phục khẩu phục, sau này có cơ hội nhất định bên trên Vân Hà Phong hướng sư minh thỉnh giáo một phen. Thượng quan sư muội thần niệm mạnh, đúng là hiếm thấy, sư minh ta cũng rất bội phục. Trên lôi đài hai người thổi phồng nhau vài câu, sau đó liền xuống lôi đài riêng phần mình tách ra. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 168, kiếm tu đều là khờ khờ. Qua đệ thất luân, ta trên cơ bản đã khóa được rồi nội môn đệ tử danh ngạch. Kế tiếp cũng không cần phải liều mạng như vậy. Diệp Phàm đi xuống lôi đài về sau, trong lòng nghĩ ngợi. Có thể hay không thu được trước vài tên, Diệp Phàm một chút cũng không lưu ý thường cho. lấy hắn bây giờ thân ra, còn cần tông môn thưởng cho sao? Diệp sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành nội môn đệ tử. Lâm Thanh Tuyết mang theo Tô Tĩnh Thu mấy vị bạn thân tới rồi. Ha ha, đa tạ đại gia quan tâm. Được rồi, Linh Di sư tỷ thành tích như thế nào đây? Diệp Phàm thấy Trình Linh Di cũng ở bên trong, liền cười hỏi. Ta lần này vận khí không tệ, cũng thông qua thất luân khảo nghiệm. Trình Linh Di đầy mặt nụ cười trả lời một câu. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm phát sinh một đạo tiếng cười sang sảng. Bởi vì hắn hôm qua đã biết, Vân Hà Phong hai vị khác sư huynh Cố Đường cùng Suối Nước Nóng cũng đều sống qua đệ thất luân, cái này dạng Vân Hà Phong lần này tham gia tông môn thi đấu bốn người, liền tất cả đều trở thành nội môn đệ tử. Kế tiếp đấu loại còn có hai đợt, lấy sau người thắng tham gia top 10 tích phân thi đấu, lấy quyết định top 10 bài vị. Đối với lần này, Diệp Phàm cũng không làm sao quan tâm. Ngược lại, đến lúc đó, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Chỉ cần toàn một chút kinh, không đánh chết người là tốt rồi. Ngày hôm sau, cuối cùng hai đợt đấu loại, một buổi sáng liền hoàn thành. Diệp Phàm thuận lợi thu được toàn thắng chiến tích, một đường quá quan chẳng tướng, tiến nhập sau cùng so tài xếp hạng. Kế tiếp còn muốn nghỉ ngơi nửa ngày, hôm sau mới chỉ có cử hành 10 tên cuối cùng so tài xếp hạng. Trở lại động phủ về sau, Diệp Phàm thấy Lâm Thanh Tuyết giữa chân mày sầu lo càng sâu, biết mẹ nàng nhất định là gặp phải chuyện gì, liền an ủi, ngươi không cần vô cùng lo lắng, chờ, các loại, lần này tông môn thi đấu vừa kết thúc, ta liền theo ngươi trở về một chuyến trong nhà. Tốt, sư đệ, cảm ơn ngươi. Ha ha, sư tỷ, chúng ta là đạo lữ, khách khí với ta cái gì? Ân, ân. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm nổi lên một cái thật sớm. Bất quá, chờ hắn đến rồi diễn võ quảng trường về sau, người khác cũng sớm đã toàn bộ đến rồi. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, hắn thấy được Sử Hà. Diệp sư minh. Hắc, Sử sư muội, ngươi cũng xông vào so tài xếp hạng rồi hả? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Sử Hà liếc mắt. Hắn cảm thấy thượng quan vân này thực lực so với Sử Hà muốn hơn một chút, nhưng đấu loại chính là như vậy, ngươi nếu như vận khí không tốt, gặp phải một vị đặc biệt mạnh tuyển thủ, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không có biện pháp, đây là quy tắc lỗ thủng, không có gì hay bán trách. Diệp sư minh, sư muội ta tuy là kém xa ngươi, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi so với một hồi. Sử Hà chiến ý dâng cao. Tốt, đợi lát nữa chúng ta so với một hồi. Diệp Phàm tra xét Sử Hà tu vi, phát hiện hắn hiện tại cũng là luyện khí thập nhị tầng tu vi. Cô gái nhỏ này tư chất không tệ. Diệp Phàm thầm nghĩ, Sử Hà là so với hắn cùng Lâm Thanh Tuyết chậm đồng lứa đệ tử, bây giờ có thể đạt được thành tựu như vậy, nên tính là mới nhất đại đệ tử bên trong rào rào giả. Diệp sư minh, ta gọi Bành Vĩnh Linh, cũng là một gã kiếm tu, hy vọng ngày hôm nay có thể cùng sư minh phân cao thấp. Lại có đệ tử hướng Diệp Phàm khiêu chiến, Diệp Phàm chân mày nhảy, cười híp mắt đáp ứng. Ba người chúng ta cũng đều là kiếm tu, ngày hôm nay còn muốn hướng Diệp sư minh lãnh giáo một phen. Lúc này, lại có ba vị lẫn nhau trong lúc đó dường như tương đối quen thuộc đệ tử đứng dậy, hai nam một nữ, chắc là đồng nhất đỉnh đệ tử. Tốt, đại gia muốn cùng ta so tài, chỉ để ý tới. Diệp Phàm miệng đầy đáp ứng. So tài xếp hạng, vốn chính là 22 từng đôi tỷ thí, mỗi cá nhân cùng mặt khác 9 người vốn là đều có một lần giao thủ cơ hội. Bất quá lần này lại có nhiều như vậy kiếm tu tiến nhập sau cùng so tài xếp hạng, nhiều ít vẫn là có chút ngoài Diệp Phàm dự liệu. Kiếm tu quả nhiên đều là khờ khờ, nhìn những người khác, đối với ta đều là tránh chi e sợ cho không kịp, chỉ có kiếm tu mới có thể ngây ngốc lại gần bị đánh. Bất quá, cũng đang bởi vì kiếm tu phần lớn là thẳng tính, chỉ hiểu được ngây ngốc xông lên, tuy là nguy hiểm lớn một ít, nhưng cũng để cho bọn họ chém giết kinh nghiệm so với người khác còn phong phú hơn nhiều, kể từ đó, chỉ cần trên đường không phải bất lạc, những thứ này kiếm tu thực lực tự nhiên so với người khác cao hơn một bậc. Diệp Phàm trong bụng thở dài, kỳ thực hắn cũng không đem chính mình đưa về kiếm tu một loại, chí ít không phải là thuần túy kiếm tu. Hắn loại tình huống này, nên tính là phát triển toàn diện, tứ diện nở hoa. Lúc này một nam một nữ hai vị kết đan tu sĩ ngự không phi hành mà đến, tham gia so tài xếp hạng 10 tên đệ tử liền đội vàng đứng lên hành lễ. Gặp qua lão tổ. Ân, không cần đa lễ. Ngày hôm nay trận này so tài xếp hạng do ta chủ trì, lão phu Thiệu Huy Tuyển, vị này chính là Từ Ánh Trăng trưởng lão. Thiệu Huy Tuyển quan sát 10 tên tham gia so tài xếp hạng đệ tử liếc mắt, chứng kiến Diệp Phàm thời điểm, hơi mẩn ra, trong mắt dường như xuất hiện một tia phức tạp tâm tình. Từ Ánh Trăng lúc này cũng ở quan sát Diệp Phàm, thấy hắn khí tức trên người ngưng tụ không tan, không khỏi hơi cắt thủ. So tài xếp hạng không có gì đặc biệt quy tắc, nói chung, mỗi cá nhân có thể chọn một vị đối thủ tiến hành khiêu chiến, cũng nhất định phải tiếp thu người khác khiêu chiến, nhưng mỗi hai vị tuyển thủ trong lúc đó chỉ so với một hồi. Quy tắc chỉ đơn giản như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Triệu Huy Tuyền vừa dứt lời, liền có 4, 5 tên đệ tử đứng dậy, chỉ tên muốn cùng Diệp Phàm tỉ thí. Một cái tới, ngươi trước đến đây đi. Triệu Huy Tuyền hướng Bành Vĩnh Ninh chỉ. Vì vậy, trận đầu tỉ thí liền do Bành Vĩnh Ninh đối với Diệp Phàm. Hai người tới trên lôi đài về sau, lẫn nhau chắp tay một cái, sau đó liền động thủ rồi. Huyền Xương kiếm pháp. Diệp Phàm cùng đối phương giao một cái vào tay, liền nhìn ra, cái này Bành Vĩnh Ninh sở học chính là tông môn một trong những tuyệt học Huyền Xương kiếm pháp. Huyền Xương kiếm pháp nghe nói là từ Huyền Xương lão tổ sáng lập một bộ kiếm pháp, đi là nhẹ nhàng như lợi lộ tuyến. Diệp Phàm mặc dù không có học qua Huyền Xương kiếm pháp, nhưng đại thể biết có cái nào chiêu thức. Hai người ngươi tới ta đi, không hẹn mà cùng không có lấy pháp lực gia trì, mà bèn bèn lấy kiếm chiêu tiến hành tỉ thí. Cái gia hỏa này xem ra hạ không ít khổ công, lại đem Huyền Xương kiếm pháp học được như vậy mức lô hỏa thuần thành. Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thương Lãng kiếm quyết cùng Huyền Xương kiếm pháp nên tính là đồng nhất cấp bậc kiếm pháp, chỉ dựa vào chiêu thức, hắn nhớ thắng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Phàm có một cái tác tệ khí, đó chính là hệ thống không gian. Mỗi lần tu luyện kim cốt đoán nguyên quyết thời điểm, hắn cũng có ở hệ thống bên trong không gian lợi dụng thời gian gia tốc công năng, lặp đi lặp lại thôi diễn Thương Lãng kiếm quyết bên trong chiêu thức. Sở dĩ, Thương Lãng kiếm quyết luyện khí thiên sớm đã bị hắn thôi diễn quá vô số lần câu. Luận thành thạo độ, ngoại trừ kiếm quyết sáng lập giả Tùy Kiếm lao tổ bên ngoài, sợ rằng không ai có thể so sánh được với hắn. Nói là đạt tới hoàn mỹ cảnh giới cũng không quá đáng. Bành Vĩnh Ninh mặc dù tại Huyền Xương kiếm pháp mặt trên hạ khổ công, nhưng khoảng cách hoàn mỹ cảnh giới dù sao còn có chút khoảng cách, sở dĩ Diệp Phàm hay là từ chiêu thức của hắn bên trong nhìn thấu không ít cái hở. Bất quá, hắn cũng không gấp với chiến thắng đối thủ, dù sao đây là một lần cơ hội khó được, có thể biết một chút về Huyền Xương kiếm pháp phong thái vì vậy, chàng tỷ đấu này liền tiến vào dài dòng giai đoạn rằng có sách mới trưng bày, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 169, tôi luyện kiếm kỹ, được ích lợi không nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa đã sớm có thể thắng, lại kéo dài lâu như vậy, chẳng lẽ là đang tôi luyện kiếm kỹ của mình? Tỷ thí lôi đài bầu trời, từ ánh trăng đối với Thiệu Huy Tuyển nói, không sai, hắn chính là đang rèn luyện kiếm kỹ của mình. Thiệu Huy Tuyển ánh mắt vi ngưng, tiểu tử này còn thực là không tồi. Phương diện kiếm đạo thiên phú, hầu như có thể cùng Tùy Kiếm sư thúc tương để tịch luận. Đúng vậy, hắn lại có thể mới học dùng liền, đem Huyền Xương kiếm pháp bên trong chiêu thức dung nhập vào Thương Lãng kiếm quyết bên trong, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ à? Nhưng nhìn chiêu thức của hắn rồi lại một khối, phản phất nguyên bổn chính là cái bộ dáng này. Thiệu Huy Tuyển nhịn không được tán thán một tiếng, cái này tiểu gia hỏa thật là một thiên tài. Đúng vậy. Sư muội ta mặc dù không là kiếm tu, đối với kiếm đạo biết hữu hạn, nhưng là có thể nhìn ra được, cái này tiểu gia hỏa nếu có thể lớn lên, về sau nhưng rất khó lượng. Từ ánh trăng có ý riêng nhìn Thiệu Huy Tuyền liếc mắt. Sư muội nói đúng. Xem ra sư huynh ta phía trước đối với người này quan điểm có thất bất công. Bất quá, lấy hắn tư 363 chất, chúc cơ nên vấn đề không lớn, thế nhưng kết đan chỉ sợ vẫn là có chút chắc trở à. Thì nhìn tông môn có nguyện ý hay không ở trên người hắn nghiêng một ít tư nguyên. Từ ánh trăng đôi lông mày nhíu lại, trên mặt xuất hiện chút tiếc hận biểu tình. Ở cái này tiểu gia hỏa nghiêng lên người tài nguyên, chỉ sợ rất khó. Coi như trưởng môn sư huynh đồng ý, những người khác chỉ sợ cũng phải có ý kiến. Thiệu Huy Tuyền lắc đầu, dường như cũng có chút tiếc hận dáng vẻ. Kỳ thực, ngược lại cũng chưa chắc, ta xem đoàn sư huynh đối với cái này tiểu gia hỏa cực kỳ xem trọng, nói không chừng sẽ thu hắn làm đồ. Đích xác có khả năng này. Thiệu Huy Tuyền cùng Từ Ánh Trăng đang nói chuyện phiếm lúc, mấy đạo tiếng gió thổi từ đằng xa truyền đến, hai người nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Trắc dần đám người dắt tay nhau mà đến mấy vị sư huynh xem ra là chuẩn bị trước giờ khảo sát một chút tương lai đệ tử nhân tuyển. Từ Ánh Trăng nửa đùa nửa thật nói ra. Ha ha, Từ sư muội nói đùa. Chúng ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi, phải không? Đúng vậy. Đoạn Trắc dần trong miệng nói tới xem một chút náo nhiệt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm thân ảnh, thật lâu không có rời. Lao tiểu tử này, rõ ràng rất muốn thu đồ đệ, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Từ Ánh Nguyệt tâm trung cười thầm không ngớt. Không đánh rồi, không đánh rồi. Lúc này, trên lôi đài, Bành Vĩnh Ninh bỗng nhiên vẻ mặt chán nản thu tay lại. Diệp sư minh, người rõ ràng có thể ở ngàn chiêu phía trước liền đơn giản thủ thắng, vì sao vẫn kéo dài tới hiện tại? Xin lỗi, Bành sư đệ, Huyền Xương kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được. Sư đệ ngươi đã sâu nặng bộ kiếm pháp này tinh túy, ta nhất thời đắm chìm trong đó, sở dĩ liền luyến tiếc làm cho sư đệ dừng lại. Diệp Phàm nhấc đầu, ngượng ngùng cười. Có thể, kiếm pháp của ta vì sao khắp nơi bị sư huynh khắc chế? Bành Vĩnh Ninh có chút trăm mối không lời giải. Hắn ở Huyền Xương kiếm pháp mặt trên, đích thật là dưới rất nhiều năm khổ công. Có ít nhất sắp xỉ thời gian 20 năm, mỗi ngày luyện kiếm 6, 7 canh giờ ở trên, đã sớm đem bộ kiếm pháp này bên trong các loại biến hóa luyện đến rõ ràng trong lòng tình trạng. Nhưng vừa rồi cùng Diệp Phàm giao thủ thời điểm, cũng là khắp nơi bị quản chế, có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Kiếm chiêu là chết, người là sống. Sư đệ xác thực đem bộ kiếm pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng tựa hồ vẫn là thiếu một điểm linh tính. Diệp Phàm dựa theo chính mình lý giải, chỉ điểm một câu. Linh tính. Bành Vĩnh Ninh như có điều suy nghĩ. Bành sư đệ nếu có thời gian, có thể nhiều tìm hiểu một chút khác kiếm pháp, suy luận, nói không chừng sẽ có một ít cảm ngộ mới. Thì ra là thế, đa tạ Diệp sư minh nhắc nhở. Bành Vĩnh Ninh trên mặt lần nữa toát ra nụ cười, đối với Diệp Phàm chắp tay một cái, xoay người liền đi xuống lôi đài. Diệp sư minh có hay không cần nghỉ ngơi khoảng khắc? Bành Vĩnh Ninh mới xuống phía dưới, mới vừa rồi cái kia ba gã kiếm tu bên trong một người trong đó liền nhảy lên lôi đài. Không cần, chúng ta tiếp tục so với một hồi. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Tốt, người sư đệ kia liền chiếm một điểm tiện nghi, vụ ẩn phong lưu du mình, mời Diệp sư minh chỉ giáo. Lưu sư đệ, mời. Lại một tràng đấu kiếm lập tức bắt đầu. Lần này vẫn là một hồi dài dòng tỷ đấu, Diệp Phàm cố nhiên là muốn đi qua tỷ đấu tới học tập kiếm pháp của người khác, Lưu Du Bình dường như cũng dự định đi qua Diệp Phàm tới đánh bóng kiếm kỹ của mình. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có sử dụng pháp lực, lại một lần nữa đơn thuần lấy kiếm đưa tới quyết định thắng bại. Sau gần nửa ngày, Diệp Phàm cảm giác được ích lợi không nhỏ. Lưu Du bằng phẳng kiếm pháp so với Bành Vĩnh Ninh hơi có không bằng, nhưng có thật nhiều dường như là chính bản thân hắn độc chế kiếm chiêu. Người này tiềm lực bất phàm. Diệp Phàm thầm nghĩ. Hắn nhìn ra, Lưu Du Bình còn rất trẻ, học kiếm thời gian cũng sẽ không quá dài, lại có thể đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn, xác thực thượng nhân kinh ngạc. Không nghĩ tới, lần này tông môn thi đấu so tài xếp hạng, một ngày dĩ nhiên không so sánh được hết. Đã ban đêm, vài tên kiếm tu vẫn còn ở không dứt lẫn nhau tôi luyện kiếm kỹ. Mấy vị xem cuộc chiến kim đan lão tổ lại cũng chịu nhịn tính tình nhìn một ngày. Ha ha, Từ sư muội nói đúng, sợ rằng còn phải so sánh với một ngày mới được, bằng không cũng chỉ có thể khêu đèn đánh đêm. Đoạn Trắc dần cười ha ha một tiếng. Không tệ a, lần này trong hàng đệ tử hoàn toàn chính xác có mấy mầm mống tốt. Thiệu Huy Tuyển mấy người đều vớt dâu mỉm cười. Mấy vị kim đan lão tổ trong lòng đều đã có quyết định, tham gia so tài xếp hạng vài tên kiếm tu chỉ cần mình nguyện ý, trên cơ bản cũng có thể bái một vị kim đan lão tổ vi sư. Tốt lắm, các ngươi tăng thêm tốc độ a. Bằng không ngày mai chỉ sợ cũng không so sánh được xong. Thiệu Uy Tuyền hét lớn một tiếng, trên lôi đài Diệp Phàm cùng tổ ba người bên trong một gã khác kiếm tu quản chiêu nhìn nhỏ cười, gần như cùng lúc đó thu kiếm lui về sau hai bước. Diệp sư minh, kế tiếp ta sẽ sử xuất tự nghĩ ra tuyệt chiêu Thanh Phong Tam kiếm, uy lực có chút lớn, sư minh nên chú ý. Tốt, quản sư để mời. Diệp Phàm lại lui một bước, âm thầm đề phòng. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 170, chân truyền đệ tử Diệp Phàm. Thanh Phong ba thức. Quản chiêu chỉ là một chút xúc thế, liền kinh phiêu phiêu uy ra một kiếm. Phảng phất gió mát phất qua mặt một dạng, một đạo phiêu hốt kiếm khí hướng phía Diệp Phàm sở đứng vị trí từ từ bắn qua đây. Hảo kiếm chiêu. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi, cả người cấp tốc lui lại. Quản chiêu một chiêu này chiếm được tiên cơ, lại tựa hồ như cũng không đội mở ra thừa thắng xông lên, mà là tại chỗ lại cơ vài cái, giống một vị hoàng hôn cuồng vũ giả một dạng, khiến người ta không đoán ra. Thật là cao xa ý cảnh. Giữa không trung, vài tên kim đan lão tổ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn không chớp mắt quản chiêu động tác. Không nghĩ tới, người này ngộ tính thật không ngờ cao. Cái này thật là chính bản thân hắn ngộ ra tới kiếm pháp. Diệp Phàm cảm giác áp lực sân đại, cả người đã thối lui đến lôi đài sát biên giới. Đừng xem cái này quản chiêu Thanh Phong phất liêu một dạng, dường như tùy tiện cơ vài cái. Trên thực tế, vì để cho ra cái này mấy chiêu kiếm thức quản chiêu đã tiêu hao hết toàn thân pháp lực cùng tinh thần khí, đem khí thế tích xúc tới một cái đáng sợ đỉnh phong. Chỉ cần Diệp Phàm một cái ứng đối không làm, chính là người bị thương nặng hạ tràng. Đây nếu là trọi cứng, chí ít tương đương chút cơ hậu kỳ một kích. Ta hẳn là còn có thể chịu nổi, nhưng bao nhiêu phải bị thương. Đáng tiếc, hắn cái này Thanh Phong ba thức tuy là cao minh, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Nếu như đối phương chống đỡ được xuống tới, vậy hắn sử xuất tuyệt chiêu về sau, lực khí toàn thân hao hết cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Diệp Phàm vừa lui bên suy tư sách lược ứng đối. Có. Rất nhanh, Diệp Phàm trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. Chỉ thấy hắn lập tức thi pháp, trước hướng trung quanh của mình trồng hơn 10 điều thổ thuẫn. Sau đó, Diệp Phàm lấy thần niệm khống chế cùng với chính mình Thanh Lam kiếm nhìn chuẩn mấy cái phương hướng, mỗi cái phương hướng đều tùy tiện bổ mấy chục lần. Oanh. Trên lôi đài, đông dương nổi lên một trận cuồng phong, đem Diệp Phàm cùng quản chiêu thổi ngã trái ngã phải. Chờ các loại, cùng phong tán đi, Diệp Phàm thở hổn hển đứng ở lôi đài trong góc, mà quản chiêu lại là mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất, trên người còn xuất hiện một ít vết thương, may mà bị thương không nặng. Không sai, cái này tiểu gia hỏa phá pháp, xem như muốn nổi bật. Chính là ba chiêu này kiếm thức uy lực kinh người, vừa xa khỏi người thi triển công lực, liền như là điệp ra người thi triển mấy mươi lần một kích toàn lực một dạng. Bình thường cùng giai tu sĩ, đích xác rất khó phá giải khai. Nhưng cái này tiểu gia hỏa cũng là phương pháp trái ngược, không cùng đối kháng chính diện, mà là nhìn đúng kiếm thức bên trong lỗ thủng, đảo loạn khí cơ, làm cho ba thức này kiếm chiêu mất đi sự khống chế, cuối cùng chỉ có thể là biến thành một đoàn hỗn loạn linh lực. Đúng vậy, cái này hai cái tiểu gia hỏa đều là kỳ tài ngút trời a. Vài tên kim đan lão tổ trên không trung nhỏ giọng nghị luận. Quản sư đệ, ngươi không sao chứ? Lôi đài bên trên, Diệp Phàm đi tới quản chiêu bên cạnh ân cần hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Quản chiêu cười khổ một tiếng. Ba chiêu này kiếm thức là hắn có một lần luyện kiếm thời điểm, cơ duyên xảo hợp tiến nhập đốn ngộ trạng thái sở ngộ đi ra. Trước đây luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, đối mặt cùng giai đối thủ đều là một loại nghiền ép trạng thái. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị Diệp Phàm nhìn thấu kiếm chiêu bên trong lỗ thủng. Diệp sư huynh, ngươi quả nhiên cao minh hơn ta. Sư đệ bội phục. Một lúc lâu, quản chiêu khôi phục một điểm khí lực, đứng dậy hướng Diệp Phàm chắp tay một cái. Ha ha, sư đệ không có việc gì là tốt rồi, hôm nay tỉ thí hẳn là tạm ngừng a. Diệp Phàm hướng phía dưới lôi đài nhìn thoáng qua, không khỏi có chút ngượng ngùng. Mình và còn lại mấy vị kiếm tu vì tôi luyện kiếm kỹ, làm cho Sử Hà các nàng không công đợi cả ngày. Xem ra, ngày mai muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đại gia phát điên. Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm không lưu tay nữa, mỗi một chàng đều đánh nhanh thắng nhanh, trưởng không tốt nhịp điệu, rất nhanh, hắn liền dẫn đầu hoàn thành tất cả tỉ thí buổi diễn, 10 trận chiến sĩ tiệp, đã trước giờ khóa được rồi tông môn thi đấu đệ nhất thứ tự. Chúc mừng Diệp sư huynh trở thành chân truyền đệ tử. Bành Vĩnh Linh, Lưu Du Bình, Quản Chiêu, Sử Hà đám người đều qua đây cùng chúc. Dựa theo Huyền Xương Tông quy định, tông môn thi đấu đệ nhất danh trở thành tông môn chân truyền đệ tử, tên thứ 2 cùng tên thứ 3 trở thành tông môn đệ tử nòng cốt, đệ tứ đến tên thứ 10 thì trở thành nội môn đệ tử. Mặt khác, tông môn thi đấu 50 người đứng đầu bên trong, không có tiến nhập so tài xếp hạng mà khác 40 tên đệ tử, cũng tự động trở thành tông môn nội môn đệ tử. Đa tạ các vị, các ngươi vậy cũng rất nhanh thì có thể trở thành là chân truyền đệ tử, ta bất quá trước giờ mấy năm mà thôi. Diệp Phàm lơ đến lắc đầu. Mấy người hàn huyên vài câu, liền đứng ở dưới lôi đài chờ đấy tỉ thí kết thúc công bố. Đợi đến cuối cùng hai trận tỉ thí cũng kết thúc về sau, Thiệu Uy Tuyển tại chỗ liền tuyên bố lần này tông môn thi đấu kết quả. Diệp Phàm thu được lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh, thưởng cho trúc cơ đan một viên, thượng phẩm linh khí nhất kiện, trực tiếp tấn thăng làm tông môn chân truyền đệ tử. Quản chiêu. Theo Thiệu Uy Tuyển thanh âm xa xa truyền ra, toàn bộ Huyền Xương Tông trên dưới đều biết tin tức này. Diệp Phàm. Ai là Diệp Phàm? Bởi vì bình thường tương đối là ít nổi danh, lại tăng thêm không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sở dĩ rất nhiều người đều không biết Diệp Phàm thân phận, càng hỏi thăm lẫn nhau đứng lên. 30 năm mài một kiếm a. Diễn võ trên quảng trường, Diệp Phàm tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn tiến nhập Huyền Xương Tông vừa lúc 3 thời gian 11 năm, rốt cuộc bạc tích hậu phát, lấy được liền chính hắn cũng không thể tin được thành tích. Cuối cùng là thoát khỏi đệ tử ngoại môn thân phận. Trừ những thứ này ra, chân truyền đệ tử thân phận đối với ta tác dụng không lớn. Một lúc lâu, Diệp Phàm thật dài gọi ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Tức chương 171, tranh nhau thu đồ đệ. Nhìn các ngươi không ngừng cố gắng, trong tương lai tu hành trong kiếp sống, có thể vì tông môn lại lập công mới. Tiểu Uy truyền dài dòng văn tự nói một tràng khuyến khích lời nói. Sau đó lấy ra lần này tông môn thi đấu phần thưởng, vài tên tại chỗ Kim Đan lão tổ liền đồng thời cho top 10 đệ tử trao giải. Làm cho Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn là, tông môn thưởng cho hắn thượng phẩm linh khí dĩ nhiên là nhất kiện không phải thường gặp cánh chim loại linh khí. Kim linh dực, nghe nói là lấy một đôi kim dực bằng điều cánh tăng thêm nào đó vài loại phong thuộc tính linh tài luyện chế mà thành. Diệp Phàm đối với cái này kim linh dực ngược lại là rất yêu thích, hắn đang cần nhất kiện phi hành loại pháp bảo, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lấy phương thức này đạt được mấy vị Kim Đan lão tổ ban hết thưởng cho về sau, cũng không có lập tức ly khai, mà là từng cái nhãn thần chiếu sáng nhìn mình xem đệ tử giỏi một phen thân thiết sau khi trao đổi, rất nhanh, 10 vị tham gia so tài xếp hạng đệ tử đại thể đã bị Kim Đan lão tổ thu làm đệ tử nhất là kiếm tu tổ ba người, dĩ nhiên lệ cùng một người vi sư, về sau có thể tiếp tục lấy tổ hợp ba người hành sự. Diệp Phàm trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì một vị thoạt nhìn lên rất lớn tuổi Kim Đan lão tổ đã nhìn chòng chọc hắn thật lâu. Vị này lao nhân già sẽ không coi trọng ta a? Ta nhưng là ngũ hành tạp linh căn a. Diệp Phàm đối với bái sư cũng không có ý kiến gì, hắn có trùng hoàng lưu lại truyền thừa, bái không bái sư cũng không đáng kể. Hơn nữa hắn thích ở tại tự do tự tại Vân Hà Phong, chỉ khi nào bái sư phụ, vậy khẳng định phải ly khai Vân Hà Phong, cái này đối với Diệp Phàm mà nói là một kiện rất phải chết sự tình. Ha ha, ngươi là gọi Diệp Phàm sao? Sợ cái gì liền tới cái gì, lão niên Kim Đan quả nhiên đã đi tới. Cười híp mắt nói với Diệp Phàm, ta xem ngươi mấy trận tỷ thí, căn cơ đánh cực kỳ vững chắc, tương lai khả kỳ a. Lão tổ khen lầm rồi, đệ tử nhập môn đã 31 năm, tư chất quá kém, tu luyện được rất chậm, sở dĩ căn cơ hiện ra so với người khác tốt một chút xíu, kỳ thực đều là bởi vì mài thời gian quá dài. Diệp Phàm nhanh chóng trả lời một câu, làm rõ chính mình tư chất kém sự thực, để cho vị này Kim Đan lão tổ biết khó mà lui. 31 năm từ nhập môn tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, cũng coi như có thể. Lão niên Kim Đan chính là đoạn chắc dần, hắn lại nhìn Diệp Phàm liếc mắt, bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: Diệp Phàm à, lão phu nhìn ngươi không sai, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết ý của ngươi như thế nào. Cái này, Diệp Phàm chưa kịp khó khăn thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn, xem như là giúp hắn giải vây. Đoàn sư minh, ta phụng sư tôn chi mệnh, muốn đem Thương Lãng kiếm quyết chuyển cho Diệp Phàm. Nam Cung Tuyết Phủ lần này xuất hiện rất đúng lúc, làm cho Diệp Phàm ở trong lòng vì nàng điểm mấy trăm khen. Tuyết Phủ sư muội có ý tứ là, ý kiếm sư thúc để cho ngươi thu hải tử này làm đồ đệ. Đoạn chắc dần dần mình, trong bụng thở dài mà hỏi thăm. Cái này ngược lại không có. Sư tôn chỉ là để cho ta chuyển thụ Thương Lãng kiếm quyết vẫn chưa để cho ta thu đồ đệ. Nói như vậy, cái kia sư minh ta tạm thời không thu hắn làm đồ đệ, chỉ truyền hắn một ít bản lĩnh, cái này dạng cũng có thể à? Đoạn chắc dần nhãn thần sáng lên, cười tủm tỉm nói ra. Cái này tự nhiên là có thể, sư muội ta không có ý kiến. Hảo hảo, đa tạ sư muội lý giải. Ha ha. Đoạn chắc dần cao hứng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, gật đầu xoay người rời đi. Nói như vậy, ta hẳn là không cần ly khai Vân Hà Phong đi. Diệp Phàm tuy là có chút không rõ, lão nhân này vì sao cần phải dạy hắn bản lĩnh? Nhưng nếu như không cần ly khai Vân Hà Phong, học thêm mấy thứ kỹ năng hắn chính là vui lòng. Vương sư thúc, những năm gần đây nhận được ngươi lão nhân gia chiếu cố, đệ tử thực sự là vô cùng cảm kích ta. Tông môn thi đấu kết thúc không có mấy ngày nữa, Diệp Phàm liền tìm được Vương đại, chuẩn bị đem giá hồ lĩnh tông môn nhiệm vụ làm một cái giao tiếp. Mấy năm nay, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt ngược lại là lại nuôi dưỡng một vị luyện khí trung kỳ đệ tử, phụ trách giá hồ lĩnh linh điền nhiệm vụ. Còn hai người bọn họ, vận khí cũng không tệ lắm, đều đã trúc cơ thành công. Ha ha, Diệp sư điệt, nhưng thật ra là ngươi giúp ta ạ. Diệp Phàm đã trở thành chân truyền đệ tử, Vương đại hiện ra cực kỳ khách khí, dù sao hắn chỉ là một vị thông thường ngoại môn trưởng lão, ở bên trong tông môn địa vị đã còn kém rất rất xa Diệp Phàm. Vương sư minh, Diệp sư đệ, các ngươi cũng đừng lại nói những lời khách khí này, kỳ thực mấy năm nay chúng ta mấy người coi như là đồng tâm hiệp lực, ta và Lưu sư đệ đã kinh thương số lượng tốt lắm, từ chúng ta làm ông chủ, mời Vương sư minh cùng Diệp sư đệ đến Thanh Dương Phường thị tầm tiên lâu vì Diệp sư đệ thăng cấp chân truyền đệ tử một chuyện hảo hảo mà ăn mừng một cái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt ngày hôm nay cũng tới rồi, hai người hiện tại cũng mình là ngoại môn trưởng lão. Có thể, bất quá chắc là ta tới mời mới đúng. Diệp Phàm cười nói. Ai mời đều giống nhau, ngược lại chúng ta hảo hảo tụ họp một chút là được rồi. Đã như vậy, vậy cung kính không bằng toàn mệnh. Mấy người đem nhiệm vụ giao tiếp làm xong thủ tục về sau, lúc này câu tiên đáp bối đi trước Thanh Dương Phường thị. Say một tràng sau đó, Diệp Phàm đến ngày thứ hai trạng vạng mới trở về. Trở lại một cái hắn liền đi tìm Nam Cung Tuyết Phủ. Duyên Thọ Đan thực đã luyện chế xong, ta để lại hai hạt, đây là còn lại. Nam Cung Tuyết Phủ biết Diệp Phàm ý đồ đến, lúc này liền đem luyện chế xong Duyên Thọ Đan lấy ra ngoài. Thoạt nhìn lên phẩm chất không sai. Diệp Phàm đến, tổng cộng 15 hạt duyên thọ đan, trong đó 100 năm duyên thọ đan 2 hạt, 50 năm duyên thọ đan 6 hạt, còn lại 7 hạt đều là 30 năm duyên thọ đan. Xem ra, tấn cấp sau Thiên Long quả thụ, hiệu quả rõ rệt không ít. Diệp Phàm trong bụng suy nghĩ, đúng rồi, cái này cái túi chứa vật giúp ta mở ra. Một lát sau, Diệp Phàm nhớ tới lần trước đánh chết tên kia huyết sát giáo trưởng lão túi chứa vật còn không có xử lý, liền đem cái kia cái túi chứa vật lấy ra ngoài, mời Nam Cung Tuyết Phủ băng hai. Không đội vàng ma diệt thần thức ấn ký. Ân. Nam Cung Tuyết Phủ sớm đã thành thói quen chuyện như vậy, lần này cũng không có lại hướng Diệp Phàm thỉnh cầu linh hữu. Đem trên túi đựng đồ thần thức ấn ký ma diệt về sau, nàng một lần nữa đem túi chứa vật trả lại cho Diệp Phàm. "Gì? Đồ vật trong này so với lần trước đánh chết tên kia huyết sát giáo trưởng lao trong túi đựng đồ tài nguyên còn nhiều hơn một chút." Diệp Phàm đơn giản liếc mấy cái, phát hiện cái này cái bên trong túi đựng đồ tài nguyên cơ hồ là lần trước đánh chết tên kia huyết sát giáo trưởng lao trong túi đựng đồ tư nguyên gấp hai nhiều. "Không tệ a, huyết sát giáo bên trong đều là người tốt." Diệp Phàm cười hì hì đem túi chứa vật một lần nữa thu vào, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại lần nữa bị Nam Cung Tuyết Phủ gọi lại. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 172, Cửu Khúc Linh Hàm. "Tuyết Phủ tiên tử, còn có việc sao?" Diệp Phàm chân mày nhảy, cầm chính mình xem trước một lần, không hiểu hỏi lại ta. Nam Cung Tuyết Phủ đem một bộ kiếm phổ vứt cho Diệp Phàm, chính là Thương Lãng kiếm quyết, hơn nữa còn là nguyên bộ, hoàn chỉnh. "Tốt, cảm ơn." Diệp Phàm cười hì hì tiếp nhận kiếm phổ, khách khí cùng Nam Cung Tuyết Phủ nói thêm vài câu, lúc này mới ly khai. Trở lại động phủ về sau, Diệp Phàm đem huyết sát giáo trưởng lao trong túi đựng đồ đạc nghiêm túc kiểm lại một lần, lại phát hiện hơn 3000 mai linh phủ, trong đó cái loại này tứ giai kiếm phủ có 2 quả, 3 miếng linh phủ hơn 200 miếng, còn lại một nhị giai linh phủ 2800 thừa miếng. Linh thạch tổng cộng 21 ức ở trên, trong đó thượng phẩm linh thạch 300 vạn tả hữu, trung phẩm linh thạch 100 triệu linh 20 triệu miếng, hạ phẩm linh thạch 20 ức miếng. Linh dược cùng hạt giống lấy ngàn mà tính, Diệp Phàm toàn bộ chuyển rời đến hệ thống bên trong không gian, linh dược hạt giống toàn bộ gieo xuống đi. Trừ những thứ này ra, pháp bảo, pháp khí chờ các loại hơn 1000 món, còn có 2 kiện không biết tên linh bảo, các loại linh tài, linh vật cũng không có thiếu. Mặt khác, Diệp Phàm lại phát hiện 4 cái hồ lô pháp khí, đồng dạng trang bị đầy đủ máu người cùng yêu thú thịt. Xem ra, cái này huyết sắt giáo phần lớn tài nguyên đều rơi xuống trong tay ta. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cần dùng đến đồ đạc toàn bộ lấy ra, bỏ vào hệ thống bên trong kho hàng. Không hai tạm thời không cần phải đồ vật thì một lần nữa bỏ vào bên trong túi đựng đồ, ở hệ thống không gian tìm một vị trí vừa để xuống, liền không để ý tới. Duyên Thọ đang cho Lưu Tiền Bối đưa đi mấy hạt ta. Diệp Phàm lại lấy ra mới vừa từ Nam Cung Tuyết Phủ nơi đó lấy đi Duyên Thọ đan, trầm ngâm chốc lát phía sau làm ra quyết định. Dù sao, hắn ở Lưu Hằng Dục trên người làm đầu tư, cũng không thể đổ xuống sông xuống biển. Vì vậy, Diệp Phàm lấy ra một viên đưa tin phủ, bắt đầu cùng Lưu Hằng Dục liên hệ. Tiền bối chạy đến Bích Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi bế quan. Rất nhanh, Lưu Hằng Dục liền cho hắn tin tức trở về, làm cho hắn đến Bích Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một cái rất hiếm vết người địa phương đi tìm hắn. Diệp Phàm vì vậy liền trực tiếp xuất môn, đi trước Bích Lạc Sơn mạch. Tiền bối dĩ nhiên trốn được địa phương xa như vậy bế quan. 3 ngày sau, Diệp Phàm ở Bích Lạc Sơn mạch đi vòng vo, tìm một gần chết, lúc này mới rốt cuộc tìm được Lưu Hằng Dục bế quan chỗ. Đây là một chỗ tứ diện đều là vách đá dựng đứng núi hình vòng cung cốc, sâu tới hơn 2000 mét, đã thâm nhập Bích Lạc Sơn mạch mấy ngàn dặm. "Tiền bối, Tiểu Phàm a, đa tạ ngươi." Lưu Hằng Dục đi ra động phủ cùng Diệp Phàm gặp mặt. Diệp Phàm xem hắn khí tức trên người ổn định, hơn nữa hẳn là đem phía trước lấy được duyên thọ đan đều uống, cả người tinh thần khí dường như biến đến so với trước đây khá hơn nhiều. Đây là 100 năm duyên thọ đan, ngoài ra còn có 2 hạt 50 năm duyên thọ đan. Nói vậy đủ để cho tiền bối thọ nguyên kéo dài cái 100 năm. Diệp Phàm lấy ra duyên thọ đan cho Lưu Hằng Dục. "Ha ha, Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại lòng tin 10 phần a, duyên thọ đan ta trước thu, về sau nếu là không có dùng tới, sẽ trả lại cho ngươi a." Lưu Hằng Dục vừa cười vừa nói. "Không phải, không phải, tiền bối trực tiếp dùng là tốt rồi. Duyên thọ đan trên tay ta còn có một chút, tạm thời không thiếu, tiền bối cũng đừng khách khí với ta." Diệp Phàm nhanh chóng khoát qua tay, duyên thọ đan 5 năm có thể thu được một nhóm, hắn căn bản không thiếu có được hay không. "Vậy được, ta liền ăn." "Ừ ừ." Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Phàm không muốn ảnh hưởng Lưu Hằng Dục bế quan, liền mượn cớ ly khai. Nơi đây thật đúng là an tĩnh, hơn nữa linh khí sung túc, thực sự là một cái bế quan địa phương tốt. Ly khai núi hình vòng cung cấp về sau, Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác mình về sau nếu như dài hơn thời gian bế quan, cũng có thể tới nơi này. Thừa không tháp dựa theo đi trước Thiên Xương Thành con đường chui tới, Diệp Phàm dự định đi một chuyến nữa Thiên Xương Thành, đem duyên thọ đàn cho người nhà đưa đi một ít. Đi hơn 500 bên trong về sau, Diệp Phàm ở hư không tháp bên trong nghe được hùng dũng tiếng thú gào, hắn tò mò lộ ra một đạo linh thức, muốn xem xét cho rõ ràng. Yêu thú đánh lộn, chỉ thấy hoàn toàn hoang lương trên sườn đồi, hai đầu khí tức dữ dằn yêu thú đang ở sinh tử chém giết. Trong đó một đầu cả người trắng như tuyết ám nguyệt bạch hổ, đang phát động điên cuồng tấn công, muốn xé nát một đầu khác ám ảnh báo. Thế nhưng ám ảnh báo tuy là thực lực hơi yếu một ít, lại cực kỳ am hiểu né tránh, thân hình cực kỳ linh hoạt, tránh được ám nguyệt bạch hổ mấy lần tập sát. Xem ra cái này hai đầu yêu thú đã không phải là trúc cơ cấp yêu thú, như vậy hơn phân nửa là kim đan cấp yêu thú. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, rất nhanh thì có phán đoán. Bởi vì này hai đầu yêu thú khí tức còn kém rất rất xa Tây Môn Hạ Vũ đầu kia tử đồng vân dược hổ, nhưng lại so với thông thường trúc cơ cấp yêu thú hiếu thắng rất nhiều, sở dĩ hắn cảm thấy cái này hai đầu đang ở chém giết yêu thú chắc là tam giai yêu thú. Nếu gặp, vậy chỉ thu phục rồi a. Diệp Phàm nhưng là nhớ kỹ, lần trước hệ thống thăng cấp về sau, hệ thống bên trong không gian, nhưng là có một cái chuyên môn khu vực, là dùng với nuôi dưỡng yêu thú. Chỉ cần có thể đem yêu thú lấy đến hệ thống bên trong không gian, về sau liền có thể cung cấp hắn khu xử. Vì vậy, Diệp Phàm liền có ở đây không xa xa ở nút, chuẩn bị phục vụ một hồi hoàn tước. Hai đầu tam gia yêu thú giá nhất giá một tá chính là chừng mấy ngày, đầu kia ám ảnh báo tuy là thực lực hơi kém một chút, lại từ đầu đến cuối không có chạy chối chết ý tứ, mà là đối với ám nguyệt bạch hổ dây dưa không ngớt. Đem đầu kia ám nguyệt bạch hổ cho tức giận đến giống giận liên tục. Diệp Phàm lại kiên nhẫn đợi hai ngày, đợi đến hai đầu tam gia yêu thú thể lực sắp hao hết, khí tức trên người rõ ràng mệ mỏi dưới lúc tới, này mới khiến nho nhỏ đằng xuất thủ, dễ dàng bắt sống hai đầu tam gia yêu thú. Sau đó, hắn đem cái này hai đầu tam gia yêu thú cùng nhau bỏ vào hệ thống không gian yêu thú nuôi dưỡng khu vực, ở bọn họ bên người thả một ít linh dược. Làm cho Diệp Phàm có chút ngạc nhiên là, nguyên bản chỉ có một cái độc lập khu vực yêu thú nuôi dưỡng khu, ở bỏ vào hai đầu tam gia yêu thú về sau, dĩ nhiên tự động xuất hiện hai cái độc lập không gian nhỏ, phân biệt đem ám ảnh báo cùng ám nguyệt bạch hổ giam giữ đứng lên. Còn có thể cái này dạng. Nói như vậy, ta bỏ vào bao nhiêu yêu thú, đều có thể cho ra một không gian riêng biệt, không liên quan tới nhau. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện, yêu thú nuôi dưỡng khu vực nuôi cái không gian độc lập, bên trong diện tích cũng là không nhỏ, có núi có nước, còn có bãi cỏ, thậm chí mảnh nhỏ rừng rậm. Những thứ này yêu thú đợi ở bên trong căn bản sẽ không cảm thấy buồn bực. Không sai, có thể cũng coi là chân chính luyện yêu không gian, nhưng không biết hải lý yêu thú có thể hay không nuôi dưỡng. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phát giác đây quả thực là một cái tăng thực lực lên đường tắt, chờ hắn trúc cơ về sau, liền điên cuồng chọc nã nhóm lớn yêu thú, lợi dụng hệ thống không gian thời gian gia tốc năng lực, xếp triệt đại lượng linh dược đem những thứ này yêu thú tu vi để thăng đi lên. Đến lúc đó, hàng trăm hàng ngàn tứ giai yêu thú, ngũ giai yêu thú đồng thời xuất động, coi như là biến hóa 170 thần tu sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Có hệ thống chính là không giống mới. Diệp Phàm trên mặt lộ ra nụ cười bị uội. Đúng rồi, cái này hai đầu tam giai yêu thú vì sao ở chỗ này đánh chết đánh sinh, ai cũng không chịu lùi một bước. Chẳng lẽ phụ cận đây có cái gì thiên tài địa bảo? Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vì vậy, hắn bắt đầu ở vùng này cẩn thận tìm tòi. Tìm gần nửa ngày, thật đúng là ở một khối cự thạch bên cạnh, phát hiện một gốc niên đại không thấp linh dược. Đây sẽ không là Cửu Khúc Linh Tham a? Diệp Phàm trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Cửu Khúc Linh Tham có thể dùng ở luyện chế Cửu Khúc Linh Đan, là một loại để thăng kết anh sát xuất bảo đan. Trước mắt bội cây này, linh sâm nếu quả thật là Cửu Khúc Linh Tham, vậy giá trị khả năng liền kinh người. Diệp Phàm từ hư không tháp đi ra, đi tới linh sâm trước mặt cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trước mắt bội cây này thổ hoàng sắc linh sâm, cao chừng nửa thước, vỏ ngoài nhũ lợi hại, phảng phất rễ cây già hành mở dạng, linh sâm đỉnh cao mở một đóa ngân bạch sắc đóa hoa, tản ra nhàn nhạt ngân uy. Tuyệt đối là Cửu Khúc Linh Tham. Diệp Phàm rất nhanh thì kết luận trước mắt bội cây này linh sâm chính là trong truyền thuyết tiên địa tự sinh Cửu Khúc Linh Tham, bởi vì này gốc linh sâm ở trên sở hữu đặc thù, đều cùng đại diễn bảo giám bên trong ghi lại Cửu Khúc Linh Tham giống nhau như lúc. Lần này coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hảo tâm có hảo báo a. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem linh sâm cùng chúng quanh linh lưỡng cùng nhau đào ra, đưa vào hệ thống bên trong không gian trồng xuống tới. Tiểu tác giả cầu một lớp hoa tươi, đánh giá, vẽ tháng, khen ngợi. Cảm ơn. Chương 173, đi trước Nghiễm Dương quận. Đạt được Cửu Khúc Linh Tham về sau, Diệp Phàm không chỉ hoãn nữa, đi một chuyến Thiên Sương Thành, đem còn lại phân nửa duyên thọ đan giao cho người nhà phía sau, trực tiếp một mạch về tới Huyền Sương Tông. Sư đệ, phiền toái, mẹ ta mất đi tin tức, không biết có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm mới trở lại Vân Hà Phong, Lâm Thanh Tuyết liền mang theo Lệ Ngân đến tìm hắn. Sư tỷ đừng nóng nội, ta cái này liền trở về với ngươi một chuyến. Diệp Phàm an ủi vài câu, sau đó liền dẫn Thượng Tiêu gấp không thôi Lâm Thanh Tuyết đi trước Nghiễm Dương quận. Lâm Thanh Tuyết chính là xuất từ Nghiễm Dương quận một cái gia tộc tu chân, Lâm gia. Nghiễm Dương quận khoảng cách Huyền Xương Tông khoảng chừng chỉ có khoảng cách 3000 dặm, Phi Thiên Nhất Hào chỉ dùng không đến một canh giờ, liền tới đến rồi Nghiễm Dương quận. Diệp Phàm hỏi rõ phương vị về sau, mang theo Lâm Thanh Tuyết đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy cửa phủ đệ. "Sư tỷ, đây chính là nhà ngươi." Cái tòa này phủ đệ ở vào Nghiễm Dương quận quận thành, Nghiễm Hải thành vùng ngoại thành, phủ cận linh khí coi như dồi dào, xem ra chắc là có một cái phẩm cấp không thấp linh mạch. Ngoại trừ Lâm gia bên ngoài, Diệp Phàm thần niệm còn cảm ứng được phụ cận có ít nhất hơn 10 cái gia tộc tu chân ở chỗ này đắp phòng ở sư đệ, theo ta vào đi. Lâm Thanh Tuyết rõ ràng mang trên mặt một tia phức tạp tâm tình, gõ Lâm gia đại môn. "Ai, tứ tiểu thư đã trở về?" Một vị luyện khí tầng 6 lão giả mở cửa phòng về sau, chứng kiến Lâm Thanh Tuyết, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Hắc gia gia, mẹ ta làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Thanh Tuyết lo lắng hỏi. "Tứ tiểu thư, ai, xác thực đã xảy ra chuyện." Hắc họ lão giả đem Lâm Thanh Tuyết kéo đến một bên góc nhà, nhỏ giọng nói chuyện nguyên do. "Bọn họ những người đó nói mẹ ngươi không thủ phụ nữ, đầu độc cha ngươi, đem nàng cho nhốt vào tân giả kho." "Cái gì? Cha ta làm sao hồ đồ như thế?" "Không được, ta được đi tìm hắn." Lâm Thanh Tuyết vừa nghe giận dữ, nổi giận đùng đùng liền hướng Lâm gia trong trạch tử sông. "Tứ tiểu thư bất giận, đừng vọng động như vậy a." Hắc họ lão giả muốn ngăn lại, nhưng Lâm Thanh Tuyết đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ nghe hắn. Diệp Phàm gắt gao cùng sau lưng Lâm Thanh Tuyết, rất sợ nàng xuất hiện sơ suất gì. Không lâu, ba gã nam tử trẻ tuổi cùng năm tên cô gái trẻ tuổi không biết từ chỗ nào chạy tới, chứng kiến Lâm Thanh Tuyết liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói quả thực khó coi, hồn nhiên không có một chút coi Lâm Thanh Tuyết là thành tỷ muội bộ dạng. "Tứ muội rốt cuộc đã trở về nhỉ? Đây là dự định hướng cha cầu tình sao? Ai, đây không phải là cái kia con hoang sao? Còn dám trở về a?" "Chính là a, còn không biết có phải hay không là chúng ta Lâm gia huyết mạch, ta xem tốt nhất vẫn là làm huyết mạch nghiệm thân cho thỏa đáng." Cút. Diệp Phàm nghe vậy giận dữ, văng bằng hai quyền, đem lời mới vừa nói khó nghe nhất hai người một quyền đánh bay. Hai người này đều đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, trong đó nam tử trẻ tuổi càng là đã luyện khí thập nhị tầng tu sĩ, nhưng Diệp Phàm nén giận một kích quyền thì đem bọn hắn đánh thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, cái này cũng giống là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, Lâm gia nhất thời đại loạn. "Người nào dám đến chúng ta Lâm gia dương ai?" Một gã trúc cơ trung kỳ trung niên nam tử xuất hiện ở trong đại sảnh. Lâm Thanh Tuyết kêu một tiếng. "Thanh Tuyết, người tại sao trở lại? Người kia là ai? vì sao đả thương Thanh Bình Hòa Thanh Nam? Trung niên nam tử ngữ khí bất thiện chất vấn. Hắn là đạo lữ của ta, vừa rồi Lâm Thanh Bình cùng Lâm Thanh Nam đối với ta ấu ngôn ngữ, đạo lữ của ta nhất thời giận, càng đánh hai người bọn họ đạo lữ. Cái gì đạo lữ? Không có ta Lâm gia tán thành, ngươi ở đâu ra đạo lữ? Trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, khí thế trên người chợt dâng lên, dường như muốn xuất thủ đối phó Diệp Phàm bộ dạng. Ta khuyên ngươi không nên ra tay, bằng không ngươi sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn. Diệp Phàm cười lạnh nói. Lớn mật. Trung niên nam tử giận dữ, lập tức liền hướng lấy Diệp Phàm đống nhiên kích ra một quyền. Hành. Diệp Phàm trong sát na vận chuyển cửu nguyên vấn đạo thuật tiêu hao trăm năm thọ nguyên trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới cực hạn. Chín lần hỏi đạo chi lực ra chỉ dưới, Diệp Phàm huy quyền cùng trung niên nam tử hùng hăng đối một quyền. Phúc. Lâm Thanh Tuyết thất thúc đống nhiên lui về sau 20 mấy bước, trong bụng lật giang nhảy xuống biển, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra khó tin thật tình. Làm sao có khả năng? Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được chính mình giống đánh tới nhất kiện cứng rắn pháp bảo bên trên, thân thể kịch chấn không ngớt. Nếu như không phải hắn đúng lúc giảm bất lực, đối phương vừa tựa hồ chưa hết toàn lực, vậy hắn hiện tại đã sớm trọng thương ngã xuống đất. Người này giống luyện thể tu sĩ, hơn nữa có thể đơn giản kích sát ta. Lâm Dự kinh nghi bất định nhìn lấy Diệp Phàm, cũng không dám lại tượng vừa rồi như vậy ngang. Mới vừa rồi hai người xuất thủ động tĩnh đã kinh động trong Lâm gia trạch nhân, không lâu, mười mấy tên tuổi tác khác nhau người Lâm gia dồn dập chạy tới. Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy một gã mặt chữ quốc, bề ngoài uy nghiêm trung niên nam tử, liền kêu một tiếng, "Cha, ngài vì sao đem ta nâng giam? Hành, chớ cùng ta nói con tiện nhân kia. Hơn nữa, ngươi cái này nghịch nữ trở lại một cái liền đánh đả thương ngươi ngũ đệ cùng ngươi thất muội, đây là chuẩn bị hướng ta thị uy sao?" Lâm gia chữ, cũng liền Lâm Thanh Tuyết cha hắn, Lâm gia tộc trưởng đương thời hướng con gái của mình Lâm Thanh Tuyết chất vấn. "Cha, mẹ ta đến cùng phạm vào lỗi gì? Ngài muốn đem nàng cho giam lại. Đừng lại đề cập với ta con tiện nhân kia có được hay không? Còn có, ngươi cái này nghịch nữ dám mang theo một gã cùng hung cực các kẻ xấu trở về hành hung, là dự định tạo phản sao? Cha, hắn là đạo lữ của ta, không phải là cái gì hung đồ." "Cái gì đạo lữ? Cha không đồng ý." Lâm gia chữ cười nhạt, "Ta đã đem ngươi gả cho Hồ gia Tam thiếu gia, ngươi ở đâu ra đạo lữ?" "Cái gì? Cha ngươi tại sao có thể cái này dạng?" Lâm Thanh Tuyết tức giận đến bả vai run run, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Vị đại thúc này, ngươi mới vừa nói cái gì?" Diệp Phàm giận dữ, ngoài mặt cũng là cười lạnh hỏi một câu hái. "A, ngươi cái này từ đâu tới giá tiểu tử? Cho là mình có vài phần bản lĩnh liền vô địch thiên hạ sao?" Lâm gia chữ lúc này cuối cùng đem ánh mắt lạc hướng Diệp Phàm, ngũ hành tạp linh căn. "Liên ngươi cái này tư chất thấp kém giá tiểu tử, cũng dám vọng tưởng ta Lâm gia chi nữ, không biết chết chưa biết như thế nào sao? Vị đại thúc này, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi chuẩn bị đem đạo lữ của ta gả cho người khác, là thế này phải không?" Diệp Phàm sắc mặt đã biến đến càng ngày càng lạnh. "Cái gì đạo lữ? Số tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không? Nếu như ngươi muốn chết, lão phu có thể thành toàn ngươi." Lâm gia chữ bị Diệp Phàm thái độ bị chọc giận, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 174, ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại. Khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi là Nguyên Anh lão quái, vẫn là Hóa Thần lão tổ? Diệp Phàm cười nhạt, "Chính là Nguyên Anh lão quái, ở trước mặt ta cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Ngươi một cái tiểu trúc cơ, chỉ sợ còn không có kết đan a. Cho là mình là vật gì?" Đối với loại này rất không nói lý người, Diệp Phàm cũng là không khách khí chút nào châm chọc đứng lên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lâm gia chữ hoàn toàn bị chọc giận. 20 năm kết đan không thành, vẫn là trong lòng hắn không cách nào hóa giải nỗi khổ riêng, hiện tại cái này vết sẹo bị Diệp Phàm máu chảy đầm địa bóc ra, rốt cuộc hoàn toàn thẹn quá thành giận. "Tiểu bối, ta không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chết hết cho ta a." Thẹn quá thành giận Lâm gia chữ, nhắc tới công lực toàn thân, hồn nhiên không để ý lớn hiếp nhỏ ác danh, hung hăng hướng phía Diệp Phàm một trường vô đi qua. Chúc cơ đỉnh phong. Diệp Phàm lập tức liền có phán đoán. Hắn đang chuẩn bị đem nho nhỏ đằng phóng xuất, nhưng không ngờ Lâm Thanh Tuyết nhanh hơn hắn, đem hổ hình khôi lỗi phóng ra. Hống. Hổ hình khôi lỗi cùng Lâm gia chữ hung bạo chạm nhau một trường. Lâm gia chữ chậm chậm lui về sau hết mấy bước, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nguyên lai pháp lực như vậy phù phiếm, liền một cụ trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi đều đánh không thắng. Diệp Phàm cười nhạt. Cái này Lâm gia chữ căn bản là một cái tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xem ra tu vi hoàn toàn là dựa vào tài nguyên lên tới. "Nghịch nữ, ngươi dám cùng ta động thủ?" Lâm gia chữ vừa thẹn vừa giận, hỏa công tâm phía dưới, một ngụm lao huyết phun ra. "Cha, đây là đời ta gọi ngươi một tiếng cha." Lâm Thanh Tuyết lúc này biến đến lãnh tĩnh không gì sánh được, cái gọi là bi thương trong tâm khảm chết đại để chính là loại trạng thái này. Nàng nhìn Lâm gia chữ gần từng chữ, "Đem ta nương giao ra đây, ta mang nàng đi. Từ nay về sau, ta Lâm Thanh Tuyết cùng các ngươi Lâm gia lại không liên quan, ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại." "Nghịch nữ." Lâm gia chữ tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ vào Lâm Thanh Tuyết tức giận đến cả người run rẩy. "Chuyện gì xảy ra? Cả ngày xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mõ cho vào, còn thể thống gì?" Đại sảnh nơi này ồn ào rốt cuộc kinh động đang ở Lâm gia phía sau núi bế quan tu luyện một ông lão, Lâm Thanh Tuyết già Lâm Tắc Lâm. Lâm Tắc Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất quan, đi tới đại sảnh lúc, nhìn thấy Lâm gia chữ không khỏi nhíu mày. Già Thanh Tuyết, ngươi tại sao trở lại?" Lâm Tắc Lâm chứng kiến Lâm Thanh Tuyết, có chút kinh ngạc. "Chuyện gì xảy ra? Thanh Tuyết ngươi khóc cái gì? Ai khi dễ ngươi?" Già mẹ ta bị bọn họ giam." Lâm Thanh Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. "Cái gì? Chỉ Lan bị ai bắt lại?" Lâm Tắc Lâm giận dữ, nhãn thần bất thiện nhìn bốn phía người, nhất là đang ở xem náo nhiệt Lâm gia chữ mấy cái thị thiếp. công công bất giận. Chuyện là như này, có hạ nhân tố cáo, nói chỉ Lan cùng một vị Lâm gia hạ nhân cử chỉ có chút không rõ ràng, việc này ta là không tin, nhưng tổng muốn biết rõ ràng mới tốt, sở dĩ ta liền đem việc này cùng gia chữ nói, phía sau chẳng biết tại sao, gia chữ liền đem chỉ Lan giam. Lâm gia chữ nguyên phối Du Linh Linh, lúc này làm lên người tốt, đi ra nói rõ tình huống. Đúng vậy, công công, sự tình xác thực như tỷ tỷ nói như vậy, cũng không phải chúng ta cố ý làm khó dễ, mà là tên kia tố cáo hạ nhân nói xong có bài bản hẳn hoi, phía sau gia chữ đi điều tra về sau, thật đúng là cái này dạng, chỉ Lan muội muội làm sao sẽ. Ai? Lâm gia chữ vài tên thiếp thất lúc này dồn dập đi ra, thêm dầu thêm mỡ nói một trận. Hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ Lan há lại là người như vậy? Nghịch tử, còn không đem chỉ Lan phóng xuất. Lâm Tắc Lâm trường Du Linh Linh mấy người liếc mắt, đối với Lâm gia chữ giận dữ hét. Cha, chỉ Lan nàng không thủ phụ nữ, cùng hạ nhân thật không minh bạch, nhi tử ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm gia chữ còn muốn biện giải. Đủ rồi, ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù, làm sao sẽ lập ngươi cái này ngu xuẩn làm Lâm gia tộc trưởng. Lâm Tắc Lâm tức giận đến kém chút thổ huyết, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm gia chữ giống giận liên tục, rốt cuộc làm cho hắn không thể không khiến người đem Lâm Thanh Tuyết mẫu thân, Nhan Chỉ Lan dẫn theo qua đây. Nương. Không lâu, một vị thần tình tiểu tụy phu nhân bị người dẫn theo qua đây, chính là Lâm Thanh Tuyết mẫu thân Nhan Chỉ Lan. Thanh Tuyết, ngươi tại sao trở lại? Nhan Chỉ Lan đau lòng thở dài. Nương, ta không trở lại nữa, chỉ sợ về sau chỉ thấy không đến lao nhân ra. Lâm Thanh Tuyết nhào vào Nhan Chỉ Lan trong lòng, lệ rơi đầy mặt khóc thút thít. Không nghĩ tới, sư tỷ dĩ nhiên sinh trưởng ở như vậy một gia đình bên trong. Một bên, Diệp Phàm trong bụng thở dài. Có như thế một cái hồ đồ cha, Lâm Thanh Tuyết lúc nhỏ hiển nhiên qua được không dễ dàng. Sớm biết, vừa rồi mấy người kia nên hạ tử thủ. Diệp Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận. Chỉ Lan, ngươi không sao chứ? Lâm Tắc Lâm mặt hiện lên một tia hổ thẹn. Công công, chỉ Lan không có việc gì. Nhan Chỉ Lan lại là thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói. Lâm gia chữ, Du Linh Linh, các ngươi không phải nói có hạ nhân tố cáo sao? Đem mấy người kia kêu đến a. Lão phu ngược lại là muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tắc Lâm cười lạnh một tiếng, nhãn thần đảo qua Du Linh Linh cùng Lâm gia chữ mấy cái thất thất, mấy người đều cúi đầu, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Cha, Hải Nhi đã hỏi rõ. Đây là bọn hắn bản cung. Lâm gia chữ hít mũi một cái, từ trên người lấy ra mấy trương đắp dấu tay trang giấy. Lão phu còn không có hồ đồ đến nước này, ngươi đến cùng muốn hay không đem người kêu đến? Lâm Tắc Lâm đem mấy trương cái gọi là bản cung một bà xé thành mảnh nhỏ, lần nữa giận dữ hét. Cha ngài bất giận, Hải Nhi này liền gọi người đem bọn họ dẫn tới. Lâm gia chữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt, tự có thân tín đi dẫn người. Thanh Tuyết ngươi trúc cơ. Lúc này Lâm Tắc Lâm rốt cuộc chú ý tới Lâm Thanh Tuyết đã trúc cơ thành công, không khỏi bớt dâu cười. Gia gia, ta ở mấy năm trước thì thành công trúc cơ, bên cạnh ta vị này chính là sư đệ của ta, Diệp Phàm, cũng là của ta đạo lữ. Lâm Thanh Tuyết đem Diệp Phàm thân phận đơn giản hướng Lâm Tắc Lâm làm giới thiệu. Ân, không sai, thanh niên nhân nền tảng rất vững chắc a. Thành tựu kết đan trung kỳ tu sĩ, Lâm Tắc Lâm liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm căn cơ đánh vô cùng ngưng thật, chí ít bắt hắn khi còn trẻ lúc muốn bạn làm hại nhiều. Văn bối Diệp Phàm gặp qua Lâm tiền bối. Diệp Phàm xem vị này Lâm Thanh Tuyết già coi như không tệ, cả cười cười, lấy văn bối chi lễ hướng Lâm Tắc Lâm chắp tay một cái. Tốt, tốt. Lâm Tắc Lâm cười gật đầu. Đúng lúc này, vừa rồi đi gọi người hạ nhân vội vã chạy tới. Không xong, Lâm Dược bọn họ chết hết. Gọi người hạ nhân chưa tỉnh hồn hô. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 175, cưỡng bức. Cái gì? Chết hết. Lâm Tắc Lâm sắc mặt biến đến âm trầm, đối với tên này quá tới báo tin hạ nhân cả giận nói, còn không mau một chút mang lão phu đi qua nhìn một chút. Là, lao ra mời. Hạ nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mang theo Lâm Tắc Lâm đi trước giam giữ cái kia vài tên người làm địa phương. Ai? Lâm gia chữ dậm chân một cái, cũng đi theo. Du Linh Linh cùng Lâm gia chữ vài tên thiếp thất nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện một vẻ bối rối. Dù sao người tuy là bị các nàng phái người độc chết, nhưng mới vừa chết đi không bao lâu, nếu như Lâm Tắc Lâm tiến hành siêu hồn, chỉ sợ rất quyết là có thể biết chân tướng của chuyện. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lâm gia chữ một gã thiếp thất lén lút đi tới Du Linh Linh bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đừng hoảng hốt, trấn định một chút. Ta lập tức cho ta biết cha qua đây. Du Linh Linh ánh mắt lấp lóe, đã âm thầm kích hoạt rồi một viên đưa tin phủ. Xem ra cái này Lâm gia thủy còn rất sâu. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, Du Linh Linh mấy người dị thường biểu hiện sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn? Buồn cười. Lâm Tắc Lâm đi tới một gian bí thất, chỉ thấy mấy cổ chúng độc bỏ mình thi thể, chính là mấy cái gọi là tố cáo người cùng chứng nhân mấu chốt là, mấy người này rõ ràng đều là mới vừa độc phát thân vong bộ dạng. Rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Cũng chỉ hắn cái kia ngu xuẩn nhi tử bị mấy cái phu nhân cho lừa xoay quanh. Ai, gia môn bất hạnh, có này ác phụ. Lâm Tắc Lâm muốn định cứ vậy rời đi, nhưng nghĩ lại lại giữ lại, khẽ cắn môi bắt đầu đối với mấy cổ thi thể tiến hành siêu hồn. Mới vừa người bị chết, hồn thể bình thường sẽ không lập tức liền tiêu tán, lúc này tiến hành siêu hồn nhiều ít vẫn là có thể được một ít tin tức. Thật là độc ác phu nhân. Rất nhanh, Lâm Tắc Lâm đã đối với mấy cổ thi thể hoàn thành siêu hồn, hết biết hết rồi chuyện tiền căn hậu quả. Tốt một cái Du gia, còn có Hồ gia, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Lâm Tắc Lâm trên mặt tràn đầy hàn sương, tựa hồ đang siêu hồn bên trong biết được một ít hắn nguyên bản cũng không biết sự tình. Hai anh, như vậy mưu đồ chúng ta Lâm gia cũng không phải bùn nặng, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Lâm Tắc Lâm vẻ mặt giận dữ một lần nữa trở lại Lâm gia trong đại sảnh. Cha ra cái gì không có? Lâm Dự tiến lên hỏi. Lúc này, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chỉ Lan chị dâu luôn luôn hiền huệ, làm sao lại cùng một cái hèn mọn hạ nhân có quan hệ gì? Tra ra được, ngươi cuối cùng cũng so với ngươi cái kia ngu xuẩn đại ca mạnh một điểm. Lâm Tắc Lâm lạnh lùng cười lạnh một tiếng. Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm gia chữ mấy cái đệ đệ dồn dập tiến lên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ các ngươi còn phải hỏi một chút các ngươi thật lớn đầu. Lâm Tắc Lâm nhãn thần bất thiện nhìn Du Linh Linh liếc mắt. Công công, ngài lời này là có ý gì? Việc này cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là dựa theo Lâm gia gia quy hành sự mà thôi, chẳng lẽ có sai sao? Du Linh Linh từ bên trong đám người đi ra, giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, còn chạy xuống một giọt nước mắt cá sấu. Hai anh. Lâm Tắc Lâm cố nén lửa giận trong lòng, cười lạnh một tiếng, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ còn lâu hơn phu đem chân tướng của chuyện chấn động rất xuống đi ra? Công công làm sao có thể nói như vậy con dâu? Ta tuy là ngu dốt, nhưng gả vào Lâm gia về sau, nói như thế nào coi như là cẩn trọng, nỗ lực lo liệu gia vụ, ta tự vấn cũng không có làm ra quá bất luận cái gì có lỗi với Lâm gia sự tình, cũng xin công công minh giám. Thật sao? Ngươi dám không dám phát xuống tâm ma đại đệ, nói ngươi chưa từng có làm ra có lỗi với Lâm gia việc. Cái này. Du Linh Linh hơi biến sắc mặt, trên mặt xuất hiện một tia tức giận, công công xem ra là một cặp lao bà cực kỳ bất mãn. Cũng được, vậy thì mời công công làm cho ra chữ đem con dâu cho ngưng a. Lão phu đang có ý này. Lâm Tắc Lâm cười nhạt, Lâm gia chữ, ngươi liền thỏa mãn độc phụ này ý tứ a. Cha, Linh Linh lại tại sao không đúng, cũng là nhà của chúng ta người, làm sao có thể? Lâm gia chữ cuốn quýt nhảy ra ngoài, thay Du Linh Linh cầu bắt đầu tỉnh tới. Ngu xuẩn, ngươi có thể biết Lâm Thanh Bình cùng Lâm Thanh Nam căn bản cũng không phải là người chủng, mà là cái này đồ đê tiện cùng hắn tình nhân cũ con hoang. Lâm Tắc Lâm chỉ vào Du Linh Linh mắng to. Cái gì? Cha nói cái gì? Linh Linh nàng làm sao có khả năng? Lâm gia chữ cả người run rẩy. Hắn biết cha hắn tính tình, tuy là tính khí có chút táo bạo, nhưng chưa bao giờ nói láo. Chẳng lẽ? Lâm gia chữ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lâm Thanh Bình cùng Lâm Thanh Nam liếc mắt mở mịt nhìn lấy trong nhà biến cố, giống đã dọa sợ bộ dạng, đối với mình ra lời của gia gia không có phản ứng chút nào. Ta cái này một đôi nữ theo ta một chút cũng không tượng. Lâm gia chữ lúc này mới đột nhiên phát giác điểm này. Cha, ngài đang nói cái gì? Đại tẩu nàng làm sao sẽ? Lâm Dự cùng mấy cái ca ca đều là khuôn mặt không thể tin tưởng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Được rồi, về sau nàng liền không phải là của các ngươi đại tẩu. Lâm Tắc Lâm lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn Du Linh Linh liếc mắt, sâu hút một khẩu khí, nói, Du Linh Linh không thủ phụ nữ, không xứng là Lâm gia con dâu, ngay hôm đó bắt đầu giam giữ đến tân giả kho không có mệnh lệnh của ta, không cho phép phóng xuất. Lâm Thanh Bình cùng Lâm Thanh Nam hai cái này con hoang, từ ngày này trở đi trục xuất Lâm gia, không còn là ta Lâm gia người. Lâm lão nhi, không nên lớn như vậy hỏa khí ạ. Đúng lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Hồ lão quỷ, Du lão quỷ, còn có Nhạc lão quỷ. Lâm Tắc Lâm sắc mặt đại biến, chỉ thấy ba gã lão giả gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Lâm gia trước cửa, thản nhiên đi đến. Ba người này đều là kết đan tu sĩ, trong đó trên người hai người khí tức dường như so với Lâm Tắc Lâm còn muốn hơi mạnh mẽ một ít. Đây là ta Lâm gia gia sự, các ngươi ba cái là có ý gì? Lâm Tắc Lâm xanh mặt nói rằng. Lâm gia gia sự, hai anh, Linh Linh là của ta ái nữ, trước đây lão phu liền không nên đem nàng gả vào Lâm gia, để cho nàng chịu ủy khuất như vậy. Ba gã lão giả bên trong, một tên trong đó sắc mặt khô vàng lão giả lạnh rên một tiếng, nhãn thần bất thiện nhìn về phía Lâm Tắc Lâm. Cũng được, việc này cứ như vậy đi. Đối với trước đây việc, lão phu liền không truy cứu. Nhưng các ngươi cũng đừng quá mức. Việc này lúc đó làm xong như thế nào? Lâm Tắc Lâm trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, trầm mặc một lúc lâu về sau cuối cùng vẫn lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Không được, nữ nhi của ta bị ủy khuất như vậy, há có thể cứ tính như thế? Du lão quỷ lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Tắc Lâm sắc mặt càng khó coi. Như thế nào đây? Đệ nhất, ngươi Lâm gia việc từ nay về sau từ nữ nhi của ta Du Linh Linh dốc hết sức làm chủ, tất cả mọi chuyện chi bằng trải qua đồng ý của nàng mới có thể thi hành. Đệ nhị, việc này bởi vì cái này tiện tỳ dựng lên, ngươi tự tay giết nàng và nàng ấy cái nghiệp chướng nữ nhi, chúng ta cũng sẽ không truy cứu những chuyện khác. Du lão quỷ lên mặt nạt người hướng Nhan Chỉ Lan chỉ nói. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Quảng. Chương 176, ngươi muốn giết ta đạo lữ, có từng hỏi qua bổ tọa? Không có khả năng. Du lão quỷ ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Tắc Lâm sắc mặt đại biến, tức giận giống lên một câu. Lâm lão nhi, ngươi muốn cho các ngươi Lâm gia diệt môn sao? Du Chấn cười nhạt, hắn hôm nay hẹn chào hai vị hữu cùng nhau qua đây, vốn cũng không chuẩn bị chịu để yên. Nếu như Lâm Tắc Lâm không phải thất thời, hắn vừa lúc mượn cơ hội này đem hắn giết, cũng từ cái đó chiếm đoạt Lâm gia. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ngươi Du lão quỷ nếu như lại trăng bức, lão phu liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Tắc Lâm sắc mặt đen tượng đáy nổi một dạng, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ức chế. Đồng quy vu tận, ngươi có bản sự này sao? Ngày hôm nay lão phu nhưng là hẹn chào hai vị hữu cùng đi chủ trì công đạo. Du Chấn càn rỡ cười ha ha. Nhạc lão nhi, tốt xấu chúng ta cũng biết hơn 100 năm, ngươi thật muốn cùng hai tên khốn kiếp này cùng mở ruộng, nhu đồ ta Lâm gia tài phú. Lâm Tắc Lâm lồng ngực phập phồng, nhìn thoáng qua rơi vào sau cùng lão giả nói. Lão phu, mà thôi, việc này ta không tham dự. Các ngươi muốn thế nào thì được thế đó a. Nhạc Duy lắc đầu, xoay người liền đi. Hắn là bởi vì Du Chấn đáp ứng cho hắn nhất kiện tàn phá pháp bảo lúc này mới qua đây góp cái đo đếm. Vậy mà ngày hôm nay cục diện này hóa ra là một bộ không chết không thôi dáng vẻ, Du Chấn cùng Hồ Thanh Dương càng giống đã sớm mưu đồ đã lâu bộ dạng, hắn Nhạc Duy cũng sẽ không cho người làm thương xử. Hai anh, cỏ đầu tường, chờ sau này lại thu thập ngươi. Du Chấn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Nhạc Duy bối ảnh liếc mắt. Không có sau đó. Ngươi muốn giết ta đạo lữ, có từng hỏi qua bổn tọa? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp sau lưng Du Chấn chậm rãi truyền đến. Ừ. Ở đâu ra dã? Du Chấn đang muốn quát lớn, chợt cảm thấy ngực đau xót. Cái gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đoạn bích lục cành cây đem ngực của hắn xuyên thấu, khác một cái chặn cành cây lại là trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn, đem đan điền liên quan kim đan cùng nhau xoắn thành mảnh vỡ. Nguyên Anh. Du Chấn còn muốn nói tiếp điểm cái gì, thế nhưng sức lực toàn thân đã tiết, không có dây rủa vài cái liền té bỏ mình. Quỷ diện đằng. Thứ dai. Du Chấn bên cạnh, Hồ Thanh Dương sợ đến hồn không phải phụ thể, không kịp suy nghĩ nhiều xoay người liền trốn, nhưng lại nơi nào trốn được tương đương với Nguyên Anh kỳ quỷ diện đằng công kích. Nho nhỏ đằng chỉ đưa ra một căn canh cây, liền bào chế đúng cách mà đem Hồ Thanh Dương cho xé thành mảnh vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Cha. Du Linh Linh thấy được nàng cha chết thảm tại chỗ, lúc này nào tới. Người cũng đi chết đi. Diệp Phàm nén giận một kích, phanh một quyền liền đánh bạo Du Linh Linh đầu. Nhất thời, trong đại sảnh xuất hiện một cụ khiến người ta nôn mửa thi thể. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm gia đại sảnh trở nên yên tĩnh lại. Thứ giai quỷ diện đằng. Một lúc lâu, Lâm Tắc Lâm mới phản ứng được, là Thất Thanh. A, ngươi làm sao dám? Lâm gia chữa thân thể bỗng nhiên run rẩy, chỉ vào Diệp Phàm muốn nói điểm cái gì, nhưng nhìn một cái nho nhỏ đằng liền quay trung quanh ở Diệp Phàm trung quanh thân thể lại ngừng miệng. T. Hắn lại có một gốc Nguyên Anh cấp quỷ diện đằng. Lâm Dự sắc mặt biến đến tái nhợt, lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ, chính mình vừa rồi tại quỷ môn quan đi một hồi. Nếu như Diệp Phàm muốn giết hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức, 10 cái Lâm Dự cũng không đủ nhân ra giết. Lâm Thanh Bình cùng Lâm Thanh Nam sớm đã không có mới vừa kiêu căng phách lối, hai huynh muội trốn được góc nhà sợ đến lạnh run, liền ngoại công của bọn hắn cùng mẹ của bọn hắn chết ở trước mặt mình cũng cắn răng không dám nói một tiếng. Hai người này ngược lại là biết tận nhẫn, việc này qua đi tuyệt không thể để cho bọn họ ở lại trên đời. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, trong bụng cười nhạt không ngớt. Tiểu Phàm, ngươi, ai, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Lâm Thanh Tuyết đi tới, ôm lấy Diệp Phàm thân thể. Tiểu Hữu, cái này phiền toái. Lúc này, Lâm Tắc Lâm rốt cuộc ý thức được có đại sự xảy ra, cười khổ một tiếng đối với Diệp Phàm nói, có người nói Du gia có một vị thọ nguyên còn dư lại không có mấy Nguyên Anh tu sĩ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Vậy liền đem Du gia diệt môn a. Diệp Phàm mặt không biểu cảm nói ra. Tiểu Hữu, ngươi bội cây này hộ đạo linh vật có thể kích sát Nguyên Anh. Lâm Tắc Lâm có chút chần chờ. Dù sao, Nguyên Anh tu sĩ nhiều thủ đoạn, mặc dù thân là Nguyên Anh, một dạng cũng rất khó kích sát cùng giai tu sĩ, đây là tu chân giới công nhận một cái thưởng thức. Hẳn không có vấn đề. Lại nói, việc đã đến nước này, không đem Du gia cùng hộ gia diệt môn, về sau Lâm gia sợ là phải bị bọn họ trả thù. Diệp Phàm xem Lâm Thanh Tuyết ông ngoại của cùng mấy vị thúc thúc coi như biết lý lẽ, không muốn bởi vì cử động của mình cho Lâm gia rước lấy tai họa ngập đầu, làm cho Lâm Thanh Tuyết về sau lưu lại tiếc nuối, liền dự định nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Hắn hiện tại nhiều thủ đoạn, chỉ cần hai nhà này người không trốn, hắn vô luận như thế nào cũng có thể đem bọn họ triệt để diệt trừ. Tốt, đã như vậy, lão phu kia liền liệu mình cùng ngươi đi một chuyến a. Lâm Tắc Lâm chỉ hơi trầm ngâm, rất nhanh thì nghĩ đến mấu chốt trong đó, nhất quan tâm đối với Diệp Phàm nói. Ân, mời ra ra dẫn đường. Tốt, tốt. Lâm Tắc Lâm cười ha ha một tiếng, mang theo Diệp Phàm thẳng đến Du gia, chuẩn bị thừa dịp Du gia còn không có chuẩn bị sẵn sàng, một lần hành động đem Du gia diệt môn. Lâm Dự cùng Lâm Thanh Tuyết mấy vị thúc thúc nhìn nhau, cũng mang lên binh khí gắt gao đi theo sau. Du gia khoảng cách Lâm gia chỉ có khoảng cách mấy chục dặm, hai người chớp mắt đã tới. Lúc này, Du gia bởi vì Du Chấn mệnh bài vỡ vụn đang hỏng, dĩ nhiên không có ai chú ý tới Lâm Tắc Lâm cùng Diệp Phàm đến. Tiểu Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đến tận cửa vẫn là? Lâm Tắc Lâm tuy là kết đan trung kỳ tu sĩ, nhưng lúc này cũng là đem Diệp Phàm cháu gái này tức trở thành chủ kiến. Nếu bọn họ không có trốn, xem là trời muốn diệt Du gia. Diệp Phàm mỉm cười, trên không trung quan sát một cái Du gia chỗ ở địa hình, lập tức liền trong lòng có dự tính. Hắn ở cực ngắn 2.8 trong thời gian, đem con số hàng triệu nhị giai biến dị phệ linh kiến thả ra ngoài, liền chủng quần số lượng chỉ có hơn 200.000 cửu âm chướng long cũng bị hắn thả phân nửa đi ra. T. Lâm Tắc Lâm cùng với Lâm Dự đám người chứng kiến rầm rạp, từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ Du gia bao bọc vây quanh biến dị phệ linh kiến, không khỏi tê cả da đầu. Chúng ma, người Lâm gia trong lòng đều hiện ra một cái đã lâu tên. Ai? Ai dám xâm phạm ta lãnh địa nhà họ Du? Bên ngoài đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc có Du gia tu sĩ phát giác không đúng, dồn dập chạy đến kiểm tra đến tận cùng, thế nhưng lập tức lại từng cái trốn vào gia tộc bên trong kiến trúc. Thật sự là, tình hình bên ngoài quá dọa người. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi.